Chương 17, đồng tử kim thân Triệu Lý hai nhà ở Thanh Hà địa vị gì, nói chuyện so với Vương Pháp còn tốt hơn xứ, thổ hoàng đế đơn giản là vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu tử. Ngoại trừ thợ rèn, đồ tể chờ mấy đời truyền thừa, cùng với một ít thành lập rất tốt đẹp uy tín tiếng tăm cửa tiệm bên ngoài, hai người suýt nữa lũng đoạn trong trấn sở có làm ăn. Khiến một cái trong mắt bọn họ trẻ em, một đao làm thịt nuôi dưỡng cậu, trong lòng có thể nói tức giận. Nếu như chỉ là đơn thuần dị bang, tổn thất đối với Lý Lao gia mà nói cực kỳ nhỏ. Tùy tiện bỏ ra điểm ngân lượng, thành lập được tân nộ giao bang không thành vấn đề. Mấu chốt là Hạ Diệu quyết tâm với hắn gây khó dễ, tốn nhiều tiền hơn nữa đều là đổ xuống sông xuống biển. Không mang bắt tay bộ làm việc, một ít thầm giao dịch cùng bẩn thỉu thủ đoạn, căn bản là không có cách tiến hành tiếp. Tức chết ta vậy, tạo phản. Thua thiệt hắn nói ra được, như thế vụng về lý do, thật coi lão phu không dám giết hắn sao? Lý Lao gia thiếu chút nữa không có bị khí trực tiếp ở ra giám, trong hành lang đổ cổ bình hoa rất bể không ít, bị dọa sợ đến toàn bộ bên trong phủ nha hoàn người làm run lẩy bẩy. Không là ưa thích tắt nước dơ sao? Lý Thủy, đợi lát nữa ngươi đi Hoa Anh Thảo phân phó những thứ kia kể chuyện cổ tích, đem Hạ Diệu tiểu nhi nói thành tàn bạo vô tình, làm hại nhất phương ma đầu. Cổ nữ có nói, miệng nhiều người sói chạy vàng, ba người thành gan bàn tay lão phu trước hết để cho hắn danh tiếng hôi xuống. Đúng rồi, hắn không phải là ở Lục Phiến môn đối với Triệu gia nha đầu nói dọa, nói muốn tiêu diệt Thanh Long hội sao? Phân phó Lý Tam Thông dẫn trong nhà 10 vị hộ viện giúp một cái, cộng thêm nhà bọn họ hộ viện thủ lĩnh Triệu Ứng, hai vị ngao luyện cảnh đỉnh phong, ta xem hắn sống thế nào đến đi ra. Đứng ở một bên Lý Thủy nghe vậy, không nhịn được mở miệng hỏi. Lao gia, đã như vậy, những thứ kia kể chuyện cổ tích. Lời còn chưa dứt, Lý Lao gia thô bạo đánh gãy. Nói, lão phu muốn hắn tiếng xấu Thanh Hà. Lưu Bộ Đầu ban đầu cùng Triệu Lý hai nhà nói đúng không phải chủ động ra tay giết người, bây giờ họ Hạ tự tìm chết quái được người nào, cũng không thể tự trói hai tay, tùy ý đối phương kêu đánh tiếng kêu giết đi. Lý Thủy đang muốn bước rời đi, Lý Lao gia vỗ chán một cái, tựa hồ là nhớ lại cái gì, chợt gọi hắn lại. Đúng rồi, buổi sáng ngươi đi tìm Lô Tinh thời điểm, hắn có hay không nói vị kia Thanh Châu cao nhân lúc nào đến Thanh Hà? Trên bến tàu sự tình không nhanh chóng giải quyết, đến lúc đó Dị Văn Ti người vừa tới, người nào bằng được. Trở về Lao gia, nghe nói tối nay liền đến. Bất quá nộ giao bang chỗ ở bị họ hạ cho một buổi lửa, chúng ta nên an bài hắn ở địa phương nào đặt chân. Lý quản gia mặt đầy bất đắc dĩ, không hiểu Lô Tinh cùng Lao gia mời rốt cuộc là người nào, từng cái cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ tại ngoài sáng bên trên liên hệ đình điểm quan hệ. Khiến Lý Tam thông báo tố Triệu gia, nhân mời tới, gọi bọn hắn chăm sóc kỹ. Tin tưởng Triệu lão nhi có thể minh bạch trong đó ý tứ, còn lại liền không cần nhiều lời. Ừ. Nói xong, hắn lúc này mới vội vã chạy về phía bọn hộ viện ở căn phòng. Triệu phủ hai cha con tiến hành cơ hồ giống vậy đối thoại. Hắn nói Thanh Long hội ăn chắc, chúa giật cũng không giữ được. Có chút ý tứ, đáng tiếc không có Lưu Bộ Đầu thực lực, sợ rằng sẽ chết rất thảm hạ. Triệu Lao gia nói xong lắc đầu một cái, uống một hớp trà nóng sau lại nói: "Phân phó Triệu Ưng đi Thanh Long hội trông coi, hai chiêu đánh chết Lô Tinh thôi, thật sự cho rằng Thanh Hà này than nước cạn chói không được giao long. Còn nữa, bến tàu chuyện nhất định phải che, ít nhất không thể ở Lý gia mời tới nhóm người trước tiết lộ. Lê gớm tốn thêm điểm ngân lượng ém miệng, vạn nhất dẫn đến tới Dị Văn Ti nhân, nhà chúng ta cũng không quả ngon để ăn. Hoan Trúc thường xuyên mang trên người, một khi phát hiện dị thường lập tức đốt bảo bình lì lì án. Cha, này một đoạn cây đến tốn bao nhiêu lượng bạc?" Triệu Như Ý cau mày hỏi, phàm là có thể đối với tai họa nhất lưu đưa đến khắc chế đồ vật, giá cả không một không làm người ta chắt lưới. Bạc. Ha ha, Dị Văn Ti đảo thải đi xuống đồ vật, dầu gì cũng phải vàng mới có thể mua được. Chớ xem thường Hoan Trúc, suốt tốn là cha 100 lạng vàng. Lý Lao Nhi đủ hắc, bất quá người nào gọi nhân gia có độc môn con đường đây. Chưa cho lão phu tăng, đã là xem ở đấu tranh nhiều năm mặt mũi á ngoài ra, không cần lúc giấu kỹ, chớ theo nhân nhìn thấy. Dù là có người tra được đến, chỉ có thể tra được hai đại bang phái trên người. Bất quá nộ giao bang sáng nay khiến Hạ Diệu tiêu diệt, không biết Lý Lao Nhi có hay không nhận được ta 100 lạng vàng. Nói đến nộ giao bang diệt môn, tựa hồ là nghĩ tới chuyện cao hứng, lão gia tử hắc hắc vui vẻ. Không cần biết tốn bao nhiêu, chỉ cần họ Lý bị người thiệt hồ, tâm tình của hắn liền thoải mái. Hai vị đại lão gia lẫn nhau hám hại đối phương lúc, đợi ở Lục Phiến môn hậu trạch Hạ Diệu, đưa tay điểm ở huyền khí đỉnh văn bên trên. Đỉnh đồng thau bên trong trắng xám sương mù lan tràn, tất cả bị tiền trang trưởng quỹ cho chống không di ngọc hấp thu, nhưng vẫn không có biến hóa. Chẳng lẽ không đủ? Hắn tâm niệm vừa động, còn sót lại một quả huyền khí đỉnh văn dài tán tràn vào di ngọc. Đáng tiếc, thẳng đến đỉnh văn hoàn toàn ảm đạm xuống, chưa bể tan cảnh tập được cựu huyền võ học. Ngươi, ngược lại bể nha. Một hơi thở nuốt hai quả huyền khí đỉnh văn, tùy tiện cho một chút phản ứng đều được, không thể để cho ta hạ mỗi nhân uổng vui mừng một trận chứ. Cọ. Người nào nghĩ tới tiếng nói rơi xuống, di bột ngọc bể hóa thành một đạo lưu quang, không có vào hắn óc. Ầm. Tựa như ngày hôm qua, trong đầu đột nhiên toát ra đại đoạn xa lạ văn tự, thoáng như từng hàng mật mã nhanh chóng xoát bình. Sau đó đột nhiên tản ra, do văn tự tạo thành tiểu nhân, ngồi xếp bằng treo giữa không trung. Hạ Diệu phảng phất nhìn thấy từng đạo thân thể con người kinh mạch, cựu cung tinh túc vận hành. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn không tự chủ được quanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân kinh mạch hội tụ lên từng đạo rất nhỏ khí lưu. Không tốt, tinh khí giống như tiết hồng một dạng quần quần dũng động chảy ra. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, từ đỉnh đồng thau bên trong lấy ra dưỡng tham hoàn một cái nuốt vào. Ùng ùng, bàng đại dòng nước ấm vào bụng, từng cổ một nóng bỏng khí điên cuồng tuần hướng khí hải, đỉnh đầu số lớn hơi khói bay lên, lại với tự thân lỗ chân lông nơi sông ra tí ti màu đen tạp khí. Hạ Diệu trong bụng dưỡng tham hoàn lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ lại, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Cọ. Khi hắn mở mắt một sát na, hai vệ thần quang bắn ra, phá vỡ bên trong nhà mây mù. Đứng dậy mở áo, Xích Cổn Trần đứng ở phòng ngủ trước gương đồng, tốt một đôi lấp lánh có thần con mắt. Lúc trước chính mình hai mắt cũng không như vậy sáng ngời, tựa hồ tràn ngập một tầng trọc khí. Lúc này không giống ngày xưa, cả người tinh thần càng sôi sục, cặp mắt thậm chí mơ hồ sáng lên. Một thân bắp thịt đều đặn, so với kiếp trước phòng thể dục vướng mắc môn thuận mắt rất nhiều. Giờ phút này, chỉ cảm thấy có dùng không hết tinh lực, thể năng, lực lượng, bén nhạy, tất cả tăng cao một nấc thang. Hơn nữa, huyết khí hải đạo lần còn một cổ khí. Hạ Diệu giơ cánh tay lên, nhẹ nhõm khắc ở trước mặt trên gương đồng. Một trường này hắn không có dùng sức, chỉ điều động vẻ này khí. Trong phút chốc, bàn tay giống như là ấn vào rồi bọt biển như thế xúc cảm chuyển tới. Cùng lúc đó, khí hải ngưng tụ khí, điên cuồng bạo tiết chạy mất. Hắn vội vàng rút về cánh tay, bóp gãy khí lưu cung ứng. Đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy trên gương đồng một cái có thể thấy rõ ràng đường vân trưởng ấn đập vào mi mắt. Đây là chân khí. Mã Đức, không trách đại kiền muốn xây dựng lục phiến môn phụ trách võ lâm nhân sĩ vụ án. Chính mình rõ ràng không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, lại tại chân khí gia trì hạ, sinh ra kinh khủng uy năng. Đồng tử kim thân, lấy tinh hóa khí mới thành lập. Tụ sinh chân khí, cường thân trắng thể, thần sung khí đủ. Bây giờ ta xách 150 cân tạ đá luyện quyền, đánh lên 3 năm chuyến không thành vấn đề. Chống không di trong ngọc cẩn chứa võ học, không phải là phổ thông pháp môn, chính là một môn chân khí thổ nạp pháp. Thường ngày yêu cầu một quả đỉnh văn mới có thể chút thành tựu võ công, đến đồng tử kim thân nơi này, suốt dùng 2 quả. Không đúng, hẳn là 3 miếng. Dưỡng tham hoàn tiêu hao không còn một mống, cũng không phải là 3 miếng đỉnh văn chứ sao? Hơn nữa không đạt tới cảnh giới tiểu thành, chỉ chẳng qua là mới thành lập thôi. Như vậy có thể thấy, đồng tử kim thân tuyệt đối không phải cựu huyền đứng đầy đường võ công, thậm chí có thể là một môn phái bí truyền. Lao đầu, ngươi bệnh thiếu máu nha. Lấy tinh hoa khí mới thành lập, khí hải bên trong ẩn chứa thuần dương chân khí. Như vừa mới khắc ở gương đồng một trường kia, sử dụng 3 lần đi qua sẽ gặp khô héo. Đương nhiên hắn có thể thông qua ngồi tĩnh tọa luyện khí tới từng bước tăng lên, chỉ bất qua yêu cầu hết sức công phu, cùng với người thường không thể được thiên phú. Được rồi, một bên thật tốt tu luyện, một bên gom cựu huyền cổ tịch. Diệu ca, ta trở lại o. Qua loa. Chương 18, ta phải nói đây là hiểu lầm các ngươi tin sao? Vương Hổ nhanh chóng quan môn, hạn trước gõ cửa. Chỉ bất quá lần đầu mua khói mê, đôi loại vật này, hơi có chút lén lén lút lút kích thích sức lực. Không cẩn thận cấp trên, lại quên quy củ. Đồng thời trong lòng liên tục cảnh cáo chính mình, ngày sau phải vững vàng nhớ kỹ. Hôm nay là gặp Diệu ca người trần chuồng, vạn nhất gặp phải bên trong phạm ngượng một chuyện, không phải bị giết người diệt khẩu hạ. Vào. Hạ Diệu trầm ổn có lực âm thanh âm vang lên, Vương Hổ lúc này mới đỏ mặt đẩy cửa vào. Ngài muốn cái gì? Hắn tự tay từ lưng đeo cái bao trong móc ra 8 cái ống trúc, dè đặt để lên bàn, rất sợ va chạm. Đồ chơi này là giàn kín, một khi tiết lộ sẽ nhanh chóng huy phát. Ngao luyện cảnh võ giả hơi chút hút vào một chút, đủ thuốc lật bọn họ một khắc đồng hồ. Ngừng lại một chút, lại nói tiếp. Về phần Diệu ca ngài muốn ôi, ta gánh trở lại một thạch, toàn bộ chất ở cửa sau. Ừ, ngươi làm việc ta yên tâm, 10 lượng bạc còn có còn thừa lại chứ? Hắn vô cùng hài lòng, nhất là suốt một thạch ôi, đồ chơi này vĩnh viễn không chê nhiều. Có. Vương Hổ vừa nói chuyện, từ trong ngực móc ra bạc vụn. Vừa mới ta quên nói cho ngươi biết, thuận tiện mua về 10 cái y phục dạ hành. Đi đi, đi một chuyến nữa. Diệu ca, ta hoài nghi ngươi đang ở đây dùng việc công để báo thù riêng. Vương Hổ có thể nói cái gì hả? Chỉ có thể nghe lời đi mua y phục dạ hành. Hạ Diệu bình tĩnh uống một hớp trà, hai người nói chuyện với nhau trong quá trình, không có bất kỳ lúng túng. Hắn tin chắc chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng như vậy liền là người khác. Một buổi chiều, đang không ngừng thí nghiệm thuần dương chân khí bên trong trải qua, cho đến vào đêm, giờ tí ban đầu, Hạ Diệu tướng các vị bộ khoái toàn bộ gọi tới phòng ngủ, chỉ Vương Hổ mua được y phục dạ hành đạo. Toàn bộ thay, khăn che mặt dùng thủy làm ướt. Ngoài ra trên bàn ống trúc mỗi người một cái, bên trong chứa là khói mê, cẩn thận một chút khác gài bẫy những người khác. Túi vải màu đen bên trong chứa là bôi, nếu là cùng người tranh đấu rơi vào hạ phòng, không cần biết đạo nghĩa giang hồ, trực tiếp hướng ánh mắt đối phương bên trên rơi bãi. Tiếng nói rơi xuống, không để ý chố mắt nhìn nhau các thuộc hạ, hắn dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Cả đám ngươi nhìn một chút ta, ta xem một chút ngươi. Thầm nói Triệu gia gặp vận đen 8 đời đụng phải nhà mình đại nhân, y phục dạ hành, khói mê, bôi, người đứng đắn người nào dùng cái này nha. Ai, thật tốt lục phiên môn, hướng dẫn là trở thành thổ phỉ ổ thanh long hội chỗ ở khoảng cách bến tàu không xa, nói hẻo lánh đảo cũng không tính được. Nhưng không thuyền thời điểm ít người không náo nhiệt, tiêu điều cùng nghĩa địa có liều mạng. Bình thành thu lương thời gian đi qua, ngày gần đây mà sông phi thường lạnh canh. Dọc theo đường đi tránh thoát qua lại bên trong chấn xe ngựa sau, Hạ Diệu đám người đến thanh long hội đại viện cửa sau. Nhìn thấy không có người canh giữ, bọn họ đồng loạt dựa lưng vào vách tường, lắng nghe bên trong hữu vô tuần tra. Cẩn thận một chút, đừng làm ra âm thanh. Nếu ai kinh ngạc bọn họ, ta trở về lột các ngươi ra. Nói xong, Hạ Diệu nhảy một cái nhảy lên đầu tường. Toàn bộ hậu viện rất an tĩnh, cũng không có bang chúng tuần tra các đêm. Đi lên. Một nhóm 10 người lặng lẽ âm thầm đi vào. Khi bọn hắn chuẩn bị phân tán, lần lượt phòng thả khói mê thời điểm, một trận gió lạnh thổi tới. Đại nhân, là lạ. Lôi đại đầu cao mày, những người còn lại dừng động tắt lại, đưa mắt tập trung ở trên người hắn. Thế nào? Hạ Diệu hạ thấp giọng hỏi, tiểu tử này bình thường thật cơ trí, hắn không hy vọng nội gián là đầu to. Ta đây mũi so với cậu còn linh, mặc dù mang theo thấm ướt khăn che mặt, nhưng có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tanh. Ừ, còn có một cổ thối giữa mùi úi. Mọi người nghe vậy, lập tức kéo xuống mặt nạ. Gió mát phất qua gương mặt, quả nhiên ngửi được một cổ máu tanh bên trong xen lẫn mùi úi. Đi, đi lại đường. Mặc dù Thanh Long hội bang chúng có cực lớn xác suất gặp kiếp nạn, nhưng là một đám người cũng không buông lòng cảnh giác, vẫn cẩn thận thả nhẹ chân bộ hành động. Chỉ chốc lát sau, bọn họ một đường sờ tới, lúc này ứng tiếng người huyên áo, tràn đầy mùi rượu thô tục sân. Đại viện bên trong, đèn đuốc sáng choang. Có thể liếc nhìn lại, tâm lý trong nháy mắt lạnh nửa đoạn. Thử thi, tất cả đều là thi thể. Chặt đầu gãy tay gãy chân, trong máu trôi đủ loại tạp khí, thậm chí có tinh mắt bộ khoái, thấy khí quan bên trên lại có dấu răng. Nôn, nôn, nôn. Ngoại trừ Hạ Diệu trở ra, những người còn lại toàn bộ ói. Bọn họ không thể không trải qua cảnh tượng hoành tráng, nộ giao bang sáng sớm hôm nay vừa mới bị 9 người đổ lục hết sạch. Có thể hơn 100 cụ chịu khổ phân thây, nói là thi sơn huyết hải cũng không quá đáng cảnh tượng, quả thực lệnh nhân không cách nào nhẫn lại. 9 người đỡ tưởng viện đem trong dạ dày thức ăn toàn bộ phun ra ngoài, rốt cuộc hòa hoan không ít các thuộc hạ nhìn nhà mình đại nhân bóng lưng, không nhịn được than thở rất có phong độ của một đại tướng, máu tanh như thế địa ngục lại thì làm như không thấy. Cường. Thật ra thì toàn bộ kiên cường, chẳng qua là ở cường chống đỡ mà thôi. Ngay trước thuộc hạ mà nói, hắn còn muốn hay không mặt mũi. Ta thích cái IBA, rốt cuộc là phương nào hung nhân, hạ thủ thật ác độc hạ. Lôi đại đầu không khỏi kinh hãi nói, câu thường nói, giết người bất quá đầu điểm địa. Không cho người ta lưu toàn thây rồi coi như xong, còn móc nhân tạm khí cắn xé, quá đáng á. Hung thủ, tuyệt đối là hắc bảng bên trên truy nã tà đạo cử bá. Đại nhân, chúng ta đi thôi. Lấy Thanh Hà lục phiến môn thực lực, người giết người không tìm chúng ta phiền thoái, đã là thiêu cao hương. Nếu như không phải là mấy người còn lại ói nói liên tục khí lực cũng không có, hắn Lôi đại đầu tuyệt đối sẽ không đứng ra khuyên cấp trên. Chưa chắc là nhân nha. Ý gì? Hạ Diệu giơ tay lên chỉ một cái cách đó không xa vết tường, hạ thấp giọng sâu thì nói: Các ngươi tự quan sát kỹ trên tường huyết trường, kia là loài người có thể lưu lại sao? Bọn bộ khoái đồng loạt quay đầu theo ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tấm như 5-6 tuổi trẻ thơ trưởng ấn, rõ ràng in ở phía trên. Duy nhất khác nhau, huyết trường là 4 cái giống như đầu ngón tay. Cổ thi thể này của tay, không phải là vũ khí sắc bén chặt đứt, mà là lấy man lực lôi xé đi xuống, không tin lời nói. Lời còn chưa dứt, hắn một tay tướng một cái đầu từ huyết thủy trong vớt ra. Nôn. Một cái chết không nhắm mắt đầu người phía dưới, còn liền với nhân loại xương sống lưng. Bọn họ một cổ mắc tiểu sông thằng ốc, nếu không phải cưỡng ép nhịn được, hiện tại đang sợ là đã sớm kẻ trong quần. Đại nhân, yêu cầu ngài chờ nói. Người là thai họa sao? Một đám người nhìn về phía Hạ Diệu ánh mắt mà thay đổi, phụ trách cho trấn trên 2 vị đại lao gia nội gián, cả người thật lạnh thật lạnh. Đắc tội các lao gia có thể sẽ chết, nhưng là đắc tội đại nhân, khẳng định sống không bằng chết. Mang về mấy cổ. Lời còn chưa dứt, đại môn đột nhiên bị nhân từ bên ngoài đẩy ra. Mười người nhanh chóng quay đầu nhìn lại, tim nhảy tới cổ rồi. Món đồ kia sẽ không lại trở lại chưa? Hạ Diệu chẳng biết lúc nào, từ đỉnh đồng tao bên trong lấy ra hoán trúc bóp ở lòng bàn tay. Quyết định chủ ý, tình huống có chút không đúng, lập tức đốt dẫn các thuộc hạ rút lui. Tiên sinh, mời mời mời. Mời ai u ta dánh? Lý quản gia mang theo Lô Tinh chết đi trước mời đạo cao nhân, mới vừa mới mở ra 2 miếng nước sân môn, cung kính mời người đi vào thời điểm. Hắn liếc mắt nhìn thấy, một tay sách mang theo xương sống lưng đầu Hạ Diệu, cùng với không chút nào che giấu lục phiến môn bọn bộ khoái. Bên trong đại viện máu chảy thành sông, đầy đất tàn chi tạp khí, thêm nữa máu tanh mùi vị bờ sông. Vốn là đã có tuổi Lý quản gia, suy nghĩ vừa kéo phốc thông một tiếng, một con đánh ngã xuống đất. Triệu Như Ý sắc mặt tái nhợt, nàng một đứa con gái nhà, nơi nào thấy qua như vậy kích thích tình cảnh. Toàn thân nuốt ở dưới hắc bảo cao nhân. Hoan nên quá. Long trọng. Lại giết nhiều người như vậy. Các ngươi nghe ta tranh cãi. Không phải là. Nghe ta giải thích, ta nói là hiểu lầm các ngươi tin sao. Chương 19, thuần dương chi khí ung ung. Song phương rằng co đang lúc, quang đãng bầu trời đêm đột nhiên giăng đầy mây đen, từng đạo điện xả với trong tầng mây qua lại. Giống như cương đao cuồng phong nổi lên, máu canh bên trong vẻ này thối giữa mùi thối càng đậm đà. Cần ta giết bọn họ sao? Thần bí nhân nghiêng cổ, hướng mặt không chút máu Triệu Như Ý hỏi. Dĩ nhiên, bạc không thể thiếu. Có thể. Triệu đại tiểu thư cắn răng gần từng chữ, Thanh Long hội bên trong ẩn tàng 2 cái ngao luyện cảnh đỉnh phong hộ viện thủ lĩnh, kết quả khiến nhân giết được toàn quân bị diệt. Nếu như hôm nay không có thể giải quyết Hạ Diệu, này nhân Nhật Hầu ở Thanh Hà trấn sợ là muốn một tay che trời. Chợt lúc, bọn họ Triệu Lý hai nhà như thế nào tự xử? Hắc hắc, ta sẽ thật tốt chiêu đãi bọn họ. Thần bí lật tay từ tay ống tay áo xuất ra 2 cây xương sườn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ âm lãnh khí cuốn toàn bộ sân. T, 9 vị bộ khoái không khỏi dùng mình một cái, dưới chân bay máu tươi bên trên, bất chi bất giác ngưng kết thật mỏng xương lạnh. Người bên cạnh không biết vì sao, Hạ Diệu tâm lý như gương sáng. Lúc trước, Lý Lao Thái gia cùng Thanh Bỉ tiểu chân ngắn ra sân thời điểm, cũng như thế lúc cảnh tượng. Giết. Quát to một tiếng tướng các thuộc hạ thức tỉnh, vì vậy 9 người làm ra một cái kinh người quyết định. Chỉ thấy bọn họ đều nhịp cầm lên bên hông treo màu đen túi, một cái kéo xuống sau đó ném về thần bí nhân. Phúc, mượn thổi lên cung phòng, đại đoàn vôi tự giữa không trung bỏ ra, trong nháy mắt tướng ngăn ở cửa Triệu Như Ý 2 người bao phủ trong đó. Hèn hạ. Như vậy đầu đường lưu manh hành vi, khí thần bí nhân thẳng chửi mẹ. Không dám cơ múa trong tay truy hồn cốt, chỉ có thể lấy rộng lớn ống tay áo che kín đầu lâu. Bằng không đợi một hồi cùng người mù như thế, làm sao ngăn cản 10 vị võ giả vây công. Này, là đại kiền bồi dưỡng ra bộ khoái. Chẳng nói trước mặt là một đám sơn tặc thổ phỉ, hay lại là đặc biệt không biết xấu hổ cái loại này. Một thân tơ lụa Triệu Như Ý tao hương, còn phản ứng không kịp nữa nàng, ngay đầu vẩy mặt đấy. Cặp mắt truyền tới mãnh liệt cảm giác đau đớn, nước mắt rơi như mưa. Nàng bạch 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 lui về phía sau, rất sợ tạm thời mù 2 mắt chính mình, cuốn vào trong đó bị người loạn đao chém chết. Vôi tới cũng nhanh đi nhanh hơn, kèm theo cuồng phong tất cả quét đi sau, Hạ Diệu bằng vào tự thân quỷ mị tốc độ, giết tới thần bí nhân phụ cận. 2 tay phủ đầy màu đen khí tức, thẳng đến đối phương đầu. Một kích này nếu là đánh thực, đi qua đồng tử kim thân lần thứ hai cường hóa lực cánh tay, nhất định có thể một đòn nổ đầu lâu. Ầm. Thần bí nhân cảm nhận được các phong đánh tới, nhanh chóng quăng ra ống tay áo, trong mắt tinh quang chợt lóe, trong tay ngắn nhỏ truy hồn cốt nên đón. Bàn tay cùng xương đụng nhau, lại phát ra tiếng vang trầm trầm. Chết. Tiếng nói rơi xuống, truy hồn cốt thoáng qua một đạo hơi mang. Sau một khắc tự bên trong chui ra nhỏ thấp bóng người, chạy thẳng tới Hạ Diệu mặt mà tới. Ấm phong đập vào mặt, rét lạnh khí tăng gọn. Cả người phảng phất đặt mình trong mùa đông khắc nghiệt, thấu xương khí tức tràn ngập, tay chân thật giống như lạnh quáng. Theo bản năng rút về cánh tay, giơ lên hai cánh tay đàn chéo ngăn cản ở trước người. Loảng xoảng. Hạ Diệu liên tiếp lui về phía sau, đụng vào đang ở công kích trên đường các thuộc hạ. Hắn cúi đầu nhìn về cánh tay, chỉ thấy phía trên đông lại một tầng thật dày hàn băng. Một cổ băng hàn chi khí theo kinh mạch chảy hướng tứ chi bách hải, chỗ đi qua huyết dịch toàn bộ hóa thành băng xương. Diệu ca. Vương Hổ lập tức tiến lên đỡ, kết quả ở chạm được thân thể của hắn sau, hung hăng run một cái. Lạnh. Hai tay vịn dường như không phải là người, mà là một khối trăm năm hàn băng. Đại nhân. Mọi người thấy nhà mình đầu trên đầu người dị thường, trong lòng không khỏi phát rét. Trong 10 người thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là hắn, trong chém giết lâm vào hoàn cảnh xấu, bọn họ đám người này còn có thể sống được đi ra ngoài. Mặc dù bình thành các đồng liêu nhất định sẽ điều tra kỹ Thanh Hà lục phiến môn diệt môn cùng một, nhưng là nhân đều chết hết cho dù báo thù thì có ích lợi gì? Không đáng ngại. Hạ Diệu gắng gượng nói, thần bí nhân nghe vậy cười nói, bách tức đi qua, ngươi sẽ gặp đông thành một khối băng. Tuổi còn trẻ có thực lực như thế, ngược lại cũng coi là rất có thiên phú. Đáng tiếc, chính là một ngao luyện cảnh võ giả, như thế nào ngăn cản ta thi tà đạo dị thuật? Xinh đẹp sao? Võ công, hai họa, dị thuật, qua mấy ngày có phải hay không còn có quái thú xuất thế? Thật coi ta là ủn trạm mà nha. Chết. Thần bí nhân lại vây tay bên trong truy hồn cốt, đạo kia màu xám nhỏ thấp bóng người thoáng hiện, lôi cuốn âm hàn chi khí cuốn về phía lục phiến môn cả đám. Đồ chơi này chỉ sợ không chỉ là dị thuật, chắc hẳn cũng là ma một loại. Nghĩ đến đây, Hạ Diệu không dám trì hoãn, móc từ trong ngực ra bán trúc, hộ quẹn, đang muốn đốt thử một lần có thể hay không đổi bóng sắm lúc, trong cơ thể tàn phá khí lạnh tràn vào khí hải, mà chiếm cứ ở bên trong thuần dương chân khí, phát hiện người xâm lăng lúc, trong nháy mắt phát sinh bạo động. Giống như nhìn thấy thức ăn một loại hưng phấn, dốc toàn bộ ra điên cuồng cuốn khí tức âm hàn. Vương Hổ chợt nhận ra được, Diệu ca thân thể cũng không có lúc trước giá rét. Trải qua nửa năm bộ khoái kiếp sống, không sai biệt lắm trở thành cáo giả hắn. Như cũ bất động thanh sắc, giữ toàn thân run lẩy bẩy, tốt như ôm lấy khối băng như thế. Đối với lần này, Hạ Diệu không ngừng kêu người tốt, năm nay Oscar ban thưởng không có người ta không phục. Co, bóng xám đánh ở trên người hắn, một cổ hơn bảng đại khí lạnh tràn vào thân thể. Vừa mới tướng khí tức âm hàn nuốt hầu như không còn thuần dương chân khí, đang muốn trở lại khí hải, nhìn thấy mới tới thức ăn, kích động lấy yếu chống mạnh đụng nhau. Suy, số lớn hơi khói từ hắn trên người bay lên, một đạo làm người ta vô cùng chán ghét chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hả, một đám người hai tay che lỗ tai, sắc mặt nhăn nhó đối kháng lệ hống. Xoạt xoạt. Thần bí nhân nhìn trên tay đột nhiên vỡ vụn truy hồn cốt, cả người liền như bị người làm rồi định thân thuật, đờ đẫn như vậy không lúc đích. Không thể nào, oán ma vì sao thần hồn câu diệt? Ngươi, là lạ. Hạ Diệu sắc mặt đỏ thắm đứng dậy, hắn quả thật không lớn thích hợp. Bộ dáng này nơi nào giống như là lâm vào hoàn cảnh xấu, ngươi nói hắn ăn thập toàn đại bổ hoàn còn sắp xỉ. Đa tạ. Thần bí nhân đối với tạ âm thanh đầu đầy dấu hỏi, tiếp theo giận dữ không thôi, ngươi đặt này mắng ai đó? Vốn là thuần dương chân khí chỉ có thể chi trì họ Hạ đánh ra ba bàn tay, hiện nay nuốt chửng trong miệng oán ma sau, một hơi thở đánh nát thập diện gương đồng không khó khăn. Ừ, Triệu Lý hai nhà cũng rất tốt cảm tạ một phen. Nếu không phải bọn họ trợ giúp chính mình mời về thần bí nhân, muốn thông qua ngồi tĩnh tọa luyện khí, được đến thời khắc này tăng vọt gấp 3 có thừa thuần dương chân khí, ít nhất yêu cầu thời gian nửa năm. Ta không tin. Thần bí nhân tay cầm cuối cùng một cây truy hồn cốt, cả người trên dưới viết đầy không phục hai chữ. Hô. Một đạo xích hồng nhỏ thấp bóng người từ trong xương chui ra, trung quanh khí lạnh trong khoảnh khắc đuổi hết sạch. Thoáng như trời nắng chang chang, khiến miệng lưỡi khô không cốc. Được chứ, người này còn là một kỹ sư, băng hỏa lưỡng trọng thiên chơi đùa sáu hạ. Ầm. Quân quân ngọn lửa chiếu sáng bầu trời đêm, giữ tận quỷ ảnh nào tới, dự định một đòn tiêu diệt 10 người. Hạ Diệu dưới chân động một cái, bóng người lóe lên 7-8 mét ra ngoài, hưu quyền phủ đầy thuần dương chân khí, hung hăng về phía trước đánh tới. Ầm. Diễm hỏa quỷ ảnh trong nháy mắt chia 5 x 7, cùng lúc đó thần bí nhân trên tay còn sót lại truy hồn cốt, bể tan thành làm một tay mảnh xương vụn. Ta chợt cảm thấy đại sự không ổn, lòng bàn chân mặt du mơ lưu. Trốn chỗ nào? Hạ Diệu thật vất vả bắt được một cái kỳ nhân dị sĩ, như thế nào tùy tiện bỏ qua cho đối phương? Không đem hắn nuốt vào lục phiến môn địa lao, nghiêm hình đánh khảo mấy phen cậy ra miệng để hỏi cho lộn chồng vó lên trời, cũng thật xin lỗi hôm nay kinh sợ. Ầm. Quyền thế không giảm, chính giữa thần bí nhân lồng ngực. Kết quả một cổ hư vô cảm giác chuyển tới, màu đen và táo nổ tung, nơi nào có nhân tồn tại. Thần bí nhân không biết xử cái gì dị thuật, lại ve sầu thoát xác né tránh rất bạo thiết quyền. Hạ Diệu chỉ nhìn thấy ngoài trăm thước, một cái ánh sáng không trượt chân nhân, dưới chân như gió chạy về phía Thanh Hà bến tàu. Hắn chuyện của mình thì mình tự biết, bằng vào phạm bể truy hồn cốt người tuổi trẻ bày ra tốc độ, mình tuyệt đối chạy bất quá đối phương. Duy có một đầu đâm vào trong sông, mượn nước chạy trốn. Bên kia Triệu đại tiểu thư hai mắt nhắm chặt, có chút thấp thỏm đứng tại chỗ chờ đợi sự tình kết quả. Hạ Diệu truy kích lúc vừa vặn đi ngang qua, không chút do dự một cái tát hô tới. 3. Triệu Như Ý cả người tranh đoạt mười mấy vòng, thậm chí một cái nhanh trắng bay ra ngoài trường mấy viên, lúc này mới phốc thông một tiếng mới ngã xuống đất. Tóm lại nuốt vào địa lao, dám để cho nàng chạy ta tự tay cho các ngươi lột da rút da cốt. Nói xong, bóng người không có vào hắc ám. thay đổi nhanh chóng các vị bọn bộ khoái, thấy lớn nhân như thế thô bạo, không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc một cái tát tướng Triệu đại tiểu thư tát lăn trên mặt đất, tâm tình tràn đầy phức tạp. Hổ gia, đại nhân hắn, hẳn không thích nam sát chứ? Lôi đại đầu sắc mặt có chút miễn cưỡng hỏi, phàm là từ Vương Hổ trong miệng văng ra cái gì hổ làng chi tử, hắn nhất định phải từ bộ khoái trước. Còn lại 8 người nghe vậy, y đầu đầy mồ hôi. Chương 20, Tĩnh Mịch Hạ Diệu cũng không biết các thuộc hạ thảo luận hắn là hay không vui thích nam sắc, mà là một mực cắm đầu truy kích ánh sáng không trượt chân thần bí nhân. Người tốt, đây nếu là bị đi ngang qua nhân nhìn thấy, chính xác cho là lại vừa là cái gì ép người làm gái điếm tiết mục. Bởi vì chậm đối phương một bước, tuy hắn dần dần gần hơn hai người khoảng cách, có thể ít nhất không cách nào ở tại đến bến tàu trước vượt qua. Người này thọ tinh chuyển thế sao? Hắn hận hận mắng một câu, toàn lực thúc dục hai chân, chèn ép tự thân thể lực, tốc độ lần nữa tăng lên mấy phần. Chính đang điên cuồng chạy thoát thân thần bí nhân, quay đầu nhìn càng ngày càng gần địch nhân, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tàn nhẫn. Ta sớm muộn muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Tiếng nói rơi xuống, tốc độ của hắn đột nhiên chợt tăng, gục gió lạnh đông thành tiểu băng côn, như một làn khói biến mất ở Hạ Diệu trong tầm mắt. Có tốc độ này tại sao không sớm một chút sử xuất ra, ngươi đang đùa bỡn ta có phải hay không, chắc hẳn trong lòng rất đắc ý sao? Rõ ràng, một ít người nghiêm trọng hiểu lầm đối thủ của hắn. Hôm nay ta với ngươi giang lên. Không bắt được người này, nhốt vào địa lao rút ra một hồi roi ra, họ Hạ cảm giác mình ý nghĩ không thông đạt đến. Ào ào ào. Trước một bước đến bến tàu thần bí nhân, đỡ chính mình hai chân từng ngụm thở hổn hển. Mặc dù bỏ rơi sau lưng truy mình, nhưng lại như thế bỏ ra không nhỏ giá. Đáng chết, một cái võ giả làm sao có thể chống lại oán ma? Sư phụ đã từng nói, chỉ có ma tài có thể đối phó ma. Chẳng lẽ Lục Phiến môn đã nghiên cứu ra, có thể giết chết tai họa võ học? Không được, ta nhất định phải còn sống đi ra ngoài, đem cái tin tức này nói cho Thi Tà đạo. Nếu không, sau này môn phái nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Việc khẩn cấp trước mắt trước muốn chạy trốn ra Thanh Hà trấn, sau đó ức chế ma khí đối với hai chân ăn mòn. Ta cũng không muốn biến thành những thứ kia người không ra người quỷ không ra quỷ người điên. Thần bí nhân hiển nhiên bị Hạ Diệu sợ vỡ mật, tay không đánh chết oán ma loại sự tình này, đâu chỉ là không thể tưởng tượng nổi có thể hình dung. Thật là túi. Khi hắn thở hồng hộc chạm ở ngoài sáng trên bến tàu, dự định nhảy xuống sông chạy trốn. Một cổ tương đối gây mũi cấp trên thối giữa mùi túi, thiếu chút nữa không đem hắn hân choáng váng. La la hạ, nơi này ma khí rất nồng nặc, thậm chí làm ta hai chân ăn mòn tốc độ tăng nhanh không ít. Đáng chết, Nộ Giao Bang nói quỷ dị nơi, không phải là nơi đây chứ? Thần bí nhân ý niệm đầu tiên là hoàn độc tử, trước có ác lang sau có mãnh hổ, không tìm đường chết thì không phải chết thuộc về tiến thối lưỡng nan đang lúc. Sau lưng chuyển tới lẹp xẹp tiếng bước chân, khiến hắn trái tim lạnh nửa đoạn. Xuống nước. Do dự một chút sau hắn cắn răng hạ quyết định, tình nguyện mạo hiểm ăn mòn thành ma phong hiểm, cũng không muốn cùng Lục Phiến môn cái đó cổ quái bộ khoái đối mặt. Tốt trên người không được mảnh nhỏ sợi, không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Lúc dọn xong tư thế đang muốn nhảy xuống lúc, hắn cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nước sông, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Rào. Bọt nước băng lên, trên bến tàu nơi nào còn có cái gì ánh sáng không trượt chân bóng người. Cùng lúc đó, lẹp xẹp tiếng bước chân cũng là tan biến tại trong bóng đêm mịt mờ, thật giống như chưa bao giờ vang lên qua. Treo ở cái chữ bên trên đèn lồng, thổi phù một tiếng tắt. Bến tàu lần nữa trở nên chết như thế yên tĩnh. Ầm. Động tác mau lẹ đang lúc, Hạ Diệu đã đến bến tàu bên ngoài. Có gì đó quái lạ. Hắn chân mày nhíu chung một chỗ, luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Quá an tĩnh rồi. Bốn phía chỉ có gào thét phong thanh xẹt qua, còn lại không có tiếng động lạ truyền ra. Cạnh tạm lại không nói, cho dù là Lý Lao Thái gia cái loại này âm khí dày đặc bộ địa, thỉnh thoảng sẽ có côn trùng kêu vang vang lên. Huống chi bến tàu cho dù tiêu điều, thường thường có người phụ trách trông chừng. Dù sao luôn có nhiều không sống nổi nhân, liều lĩnh ăn trộm toàn bộ có thể bán lấy tiền đồ vật. Mây đen che phủ nguyệt quang, tầm mắt bị nẹt nghiêm trọng, đưa đến Hạ Diệu căn bản không thấy rõ bến tàu bên trong tình hình. Cọ, đang lúc hắn do dự đang lúc, một cái người trần truồng trần cổn thể bóng người từ trong mặt lóe lên một cái rồi biến mất, dường như chui vào nào đó căn nhà bên trong. Đây là đang dẫn dụ hắn. Chẳng lẽ thần bí nhân còn có bài tẩy ở thân, dự định nơi này rửa nhục trước? Vậy chúng ta thật tốt đấu một trận, xem kết quả một chút hai chết vào tay ai. Tay trái đồ vật đỉnh đồng tao, xuất ra thật sớm mua xong bỏ vào trong đó cây bước, sử dụng một quả đốt. Thuần dương chân khí trong người, hắn sợ cái rắm. Thật có đồ bẩn, dám ra đây liền nuốt nó, coi như cho đồng tử kim thân thêm đồ ăn. Tí tách, cháy hừng hực hỏa hệ, chiếu rọi hoàn cảnh chung quanh. Bang thủy mà xây phòng phòng, thương cố, nhìn rõ ràng. Sờ một cái trong ngực giấu cây đến, Hạ Diệu mặt đầy cảnh giác bước vào bến tàu. Hô, một cổ âm phong đè thấp ngọn lửa, màu vàng nóng liệt diễm, không biết có phải hay không ảo giác, dính vào một vệ xanh lét. Ầm. Đi tới toàn bộ bến tàu duy nhất một gian phòng ốc trước, hắn một cước đạp mở cửa phòng, ngung nên đi vào. Bên trong nhà trần liệt đơn sơ, một giường lớn sàn bàn ghế. Sử dụng cây đuốc đốt tắt ngọn đèn dầu, bên trong nhà càng ánh sáng. Trên bàn bày to sứ chén trà, Hạ Diệu đưa tay sờ một cái, hơi ấm còn dư lại còn ở tìm tòi tỉ mỉ một phen, bên trong căn phòng không có gì kỳ quái mới, cùng bình thường nhà không có gì khác biệt. Thật chẳng lẽ là ta đang nghi? Vũ Châu mùa đông cách ngoại hàn lãnh, thường thường có trăm họ chết rét. Tuy bây giờ còn không có tiến vào mùa đông, nhưng khí trời càng ngày càng giá rét, tiên lặng như tờ đến cũng hợp tình hợp lý. Hạ Diệu tự giễu cười một tiếng, xem ra chính mình mấy ngày gần đây liên tiếp gặp tai họa làm có chút vui buồn thất thường, nhìn cái gì tất cả cảm thấy không bình thường. Thôi, lại đi còn lại vài năm thương khố tìm một chút. Hắn rời phòng, mới vừa đi ra 3 năm gạo, chợt dừng bước lại, có chút nghi ngờ quay đầu. Lại thấy bên trong nhà trên cửa sổ, một bóng người hiện ra. Ừ. Vào giờ phút này Hạ Diệu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. lúc trước lục soát một phen, rõ ràng không người nha. Có thể ngọn đèn dầu chiếu dọi xuống, trên cửa sổ có một đầu tọa bóng người. Cho nên hắn ở trong phòng lúc, rốt cuộc cùng thứ gì sống chung một phòng. Cọ. Lần nữa hướng vào giữa phòng, Lang Cố Ưng thị quan sát một vòng. Không có vật gì. Sắc mặt có chút khó coi đi ra, hướng cửa sổ quét tới lại thấy ngọn đèn dầu chiếu bóng người biến mất. Không trách Nộ Giao Bang sẽ có đoán trúc tồn tại, nguyên lai bến tàu thật xảy ra đại vấn đề. Đáng chết Triệu Lý hai nhà, lại một mực che nắp, rất sợ Thanh Hà đẻ chết không dứt có phải hay không. Hạ Diệu hung tợn nguyền rủa chửi một câu, nếu vật kia không dám hiện thân, chứng minh tất là sợ hắn. Giơ cao cây đuốc chiếu sáng hắc ám, hắn sải bước hướng thương khố đi tới. Thần bí nhân đến Thanh Hà, nhất định cùng hai vị đại lao gia có quan hệ. Không biết Triệu Như Ý có biết hay không trong đó tình hình rõ ràng, lý do an toàn tốt nhất tướng này liệu bắt sống bắt trở về. Ầm. Một cước đá văng thương khố đại môn, không có vẻ sợ hãi chút nào bước vào. Người lại ra. Một giây kế tiếp, tiếng giống giận vang dội toàn bộ bến tàu. Thanh Long hội chỗ ở Thi Sơn huyết hải không khiến hắn nói, trước mắt một màn thiếu chút nữa làm hắn đem tối ngày hôm qua ăn đồ ăn một hơi thở nôn ra. Chỉ thấy trong kho hàng chất đầy độ cao tối giữa, cả người vòi bò tới bò lui tử thi. Hơn nữa một ổ hôi thối, tự lô mũi sông thẳng óc. Chương 21, hình quái dị Hạ Diệu bịt lại miệng mũi, cố nén cảm giác nôn mửa, xài bước tiến lên. Nhặt lên mặt đất một khối bẩn thỉu chiếu rơm, tướng một cụ tử thi cầm chắc, bỏ vào đỉnh đồng thau người trung gian tồn. Đây là chứng cứ. Hắn xoay người rời đi thương cố, đi tới bị đá văng trước đại môn lúc, một cổ so với trong kho hàng còn phải đậm đà hôi thối tràn vào. Sau đó đột nhiên tự phía trên treo ngược người kế tiếp người trần chuồng trần cồn thể nhân. Hai người lấy chỉ trong gang tấc mặt hướng về phía mặt, đồng thời người này giang hai cánh tay, lòng bàn tay xuống phía dưới thành kìm hình dáng, hung hăng trừ hướng Hạ Diệu Việt Thái Dương. Người tốt, bến tàu trong quái phá đồ vật, mới vừa xuất hiện liền muốn bắt hắn mệnh. Việt Thái Dương là kinh bên ngoài kỳ huyệt, tiện nghi đại ca cho hắn quyền phủ bên trên, đánh dấu là bộ vị yếu hại tử huyệt một trong. Một khi điểm chúng, nhẹ thì bất tỉnh, nặng thì mất mạng. Lấy hai bên ác phong đến xem, đây là muốn đâm bạo nổ đầu hắn hả? Ba, hắn không chút hoang mang, giơ lên hai cánh tay màu đen khí tức dũng động, một tả một hữu đỡ người tập kích cánh tay. Sau đó chân phải đột nhiên phát lực, xúc mãn thuần dương chân khí, hung ác đá vào bóng người đầu. Ầm. Thế đại lực trầm một cước, trực tiếp đem đá bay. Một chiêu phản chế bóng người, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi. Không có hắn, chỉ chẳng qua là chống đỡ một chiêu hai ngọn núi quá nhĩ, một thân dày đặc màu đen khí tức chợt giảm xuống 10. Không chỉ như vậy, càng tệ hại tình huống là hắn thuần dương chân khí, đáp lời dường như cũng không có bao nhiêu khắc chế. Quả nhiên, đạp bay bóng người từ mặt đất bên trên đứng lên, ngoại trừ thân thể có chút bẩn thỉu bên ngoài, cũng không bị quá trọng thương hại. Chỉ có bên phải trên huyệt Thái Dương, lưu lại một vệt nám đen vết tích. Đó chính là Hạ Diệu một cước đá trúng địa phương, trong cơ thể 10 thuần dương chân khí, gần lưu lại một đạo vết thương. Chuyện này, thực lực không biết vượt qua hắn đã từng gặp thai họa phàm kỳ. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có mấy cân tận lực. Trong xương vẻ này không chịu thua vẻ quyết tâm đi lên, khiến cho hắn không nghĩ qua loa rút đi, cây đuốc tiện tay xen vào ở một bên, cung cấp tầm mắt ánh sáng. Tay trái không để lại dấu vết đổ vật đỉnh đồng tao. Bày ra toái nham quyền thức mở đầu, sát khí đằng đằng địa trợn mắt nhìn nhân không giống nhân, quỷ không phải là quỷ ngoạn ý nhi. Này nhân tứ chi thon dài, dưới da kinh mạch nổi lên, lẫn nhau quấn quanh quấn quýt. Nhất là cặp kia tối tăm mở mịt con mắt, toàn bộ một hình quái dị quái vật. Cỏ, thật là nhanh. Dù là tước đoạt thanh bì tiểu chân ngắn bén nhảy thiên phú Hạ Diệu, không thừa nhận cũng không được chính mình theo không kịp hình quái dị tốc độ. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đối phương thật giống như đưa tay ra cánh tay, mặt đầy ác độc địa chụp vào hắn cổ. Lúc trước giao tay qua một lần, biết rõ quái vật khí lực mơ hồ thắng được chính mình một phần, nếu là bắt thực sợ rằng sẽ chịu khổ chặt đầu. Với không nói rõ được cũng không tả rõ được trong cảm giác, hắn nhanh chóng túi đầu tránh thoát lấy mạng một móng, cánh tay phải xoay tròn loảng xoảng một tiếng đập vào nó trên nó. Không dám thở ớ, tay trái từ trước về phía sau kén rồi cái vòng lớn, lại vừa là tàn bạo một đòn, trên dưới hai đầu một đòn, đổi thành bình thường sinh vật, đã sớm lạnh tấu. Đáng tiếc, tối hôm nay gặp phải ngoạn ý nhi, căn bản không là vật sống. Sau đó hắn khuất đến thân thể, lấy quái dị tư thế tụ lực, chân phải cơ hồ ngưng tụ trong cơ thể toàn bộ thuần dương chân khí, từ dưới lên đá trúng quái vật lồng ngực. Ầm. Hình quái dị nhân trực tiếp bị đập bay, thân thể lăn lộn một đường tiến đụng vào trong nhà gỗ. Hạ Diệu không có lựa chọn truy kích, hắn nhìn thấy tự trên người quái vật toát ra một đạo lãnh đạm bóng người màu đen, bước chân lảo đảo địa không có vào hắc ám ẩn nút. Xem ra chính mình toàn lực nhất kích, đã để cho đối phương bị thương nặng. Đạp đạp. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại. Trong kho hàng một cụ độ cao thối giữa tử thi đứng lên, cặp mắt hôi hoàn toàn mở mịt, ngay sau đó tản nhẫn cười một tiếng, bước đi như bay vào tới. Chẳng qua là tốc độ không lớn bằng lúc trước. Phụ thể, hoặc có lẽ là phụ thân. Cút về. Thời có chút kinh ngạc, rất mau trở lại qua thần mà đến, mùi này quá bọn, đánh tiếp nữa hắn có thể hay không thắng không biết, nhưng nhất định sẽ khiến nhân chán ghét chết. Một đạo đen nhánh bóng dáng tự nằm trên mặt đất tử thi đoạn nơi cổ chui ra, đánh một cái toàn giống như là đang giễu cợt hắn không giết chết chính mình, trở lại thương khố. Đây là vô lại nha. Đã cho ta không có biện pháp khắc chế ngươi là chứ? Hạ Diệu âm lãnh cười một tiếng, từ đỉnh đồng trao lấy ra một thùng dầu lửa. Từ lúc biết được mảnh thiên địa này không phải là cái gì thái bình thịnh thế, hắn đi vào trong chứa đựng không ít thứ tốt, trừ đi một tí thức ăn và đạm thủy bên ngoài, nhiều nhất chính là dầu. Một tay đánh nát thùng nắp, giơ lên hai cánh tay giơ lên dùng sức đập tới. Ầm. Một thùng dầu lửa vỡ vụn bắn tung tóe bốn phía, tay trái nhặt lên cắm trên mặt rất cây đuốc, dùng sức hất một cái. Hô, một áng lửa bay qua, trong nháy mắt đốt mặt đất dầu lửa, thế lửa lấy hung mãnh tư thái phủ đầy thương khố. Lửa nóng hừng hực bên trong một cụ tử thi mới vừa đứng lên, giống như bị điên liều mạng đung đưa thân thể, thẳng đến cuối cùng vô lực tê liệt ngã xuống đất, thảm bị liệt diễm thôn phệ. Cọ, bóng người màu đen toát ra, cần phải lần nữa trốn vào đêm tối. Tường đẹp, trong miệng chật quát, dưới chân động một cái nhanh chóng lùi qua, đỉnh đồng thau ngang nhiên nện xuống. Kết quả không như ý, trong tay tiểu đỉnh xuyên tấu bóng đen. Hạ Diệu sớm có chuẩn bị, tay phải ngưng tụ toàn thân màu đen khí tức, nổi lên khí lực tàn bạo đánh ra. Ầm, một trường vỗ ở bóng đen đỉnh đầu, trực tiếp đem đánh về mặt đất. Màu đen khí tức nếu có thể chống đỡ được nó công kích, tất nhiên sẽ đáp lời tạo thành tổn thương. Hả, thê lương hét thảm vang dội bên tàu, lửa nóng hừng hực bên trong bóng đen ầm ầm vỡ vụn biến mất. Bàng đại dòng khí màu xám từ trong kho hàng xông ra, một tia ý thức toàn bộ khiến đỉnh đồng tàu thôn vệ. Thân đỉnh hàng thứ nhất, đỉnh văn lần nữa xúc mãn sáng lên. Cực, cực, cực. Nước sông phát ra tiếng động lạ, phảng phất nấu nước sôi trào, tựa hồ là ở tức giận. Hạ Diệu thấy tình thế không ổn, như lâm đại địch như vậy, xoay người hướng bến tàu bên ngoài lao đi. Bây giờ một thân thuần dương chân khí, màu đen khí tức hao hết. Nhiều tới mấy cái tương tự bóng đen như thế mà, nhất định phải đấu thiết lưu lại, ngày này sang năm chính là hắn ngày rỗ. Hơn nữa nhìn này cảnh tượng hoành tráng, làm sao nhìn đều giống như ẩn nút đại bộ xuất quan, thấy mặt trời lần nữa sau thuận tiện giết người tế thiên. Mắt thấy họ Hạ bỏ trốn, nước sông có chút bất đắc dĩ chìm xuống. Nhưng không biết tại sao, hắn nửa đường đột ngột chiếc thân trở lại bên tàu. Ngươi đặt điều này cùng ta biểu diễn lặp đi lặp lại hoành ngày đây. Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ. Nước sông lần nữa rung động, thanh âm so với lúc trước càng chói tai. Còn thật không phải là hắn cố ý khiêu khích, chẳng qua là trở lại cầm bóng đen lúc ban đầu phụ thân cô thi thể kia. Đưa tay níu lại mắt cá chân, bỏ vào đỉnh đồng tàu, cắm đầu hướng ra phía ngoài đi đường. Ba tháp, ba tháp. Dầm dạp chẳng chịt rơi xuống đất tiếng vang lên, Hạ Diệu theo bản năng quay đầu ngắm nhìn, da đầu thoáng chốc chợt nổi lên. Chương 22, không hình chỉ thấy phía sau đều là dầm dạp chẳng chịt, một đôi hiện lên lục quang con mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là không hề che giấu ác ý, tràn đầy âm độc. Đáng tiếc bởi vì thiêu đốt thương khố khoảng cách bờ sông hơi xa một chút, ánh lửa không cách nào chiếu sang đến. Không thể để cho Hạ Diệu thấy rõ ràng những thứ này, rốt cuộc là cái quái gì. Không để ý qua lại chấn trên đường phố, bọn sa phu kinh ngạc ánh mắt. Hắn một đường mã không ngừng, nhanh như điện chớp đến lục phiến môn. Đen nhánh đại môn đóng nghiêm nghiêm thật thật, bên trong viện lại đèn đuốc sáng choang. Ầm. Hạ Diệu từ đỉnh đồng thau lấy ra hai cổ tử thi, bên trái cánh tay phải kẹp chặt sau, mới vừa đẩy ra đại môn, ngông nên đi vào. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Quả nhiên, Vương Hổ đám người một mực lo lắng đứng ở trong viện chờ hắn. Nôn. Nay mùi gì nhỉ? Một đám người vừa mới xuống tới, ân cần hỏi han đang lúc. Người được vẻ này xông thẳng óc hôi thối, trong nháy mắt không nhịn được. Có một cái tính một cái, toàn bộ chạy đi vịn tường vách tường bắt đầu nôn mửa. Được chứ, Thanh Long hội chỗ ở thiếu chút nữa đem mỗi người dạ dày phun ra. Kết quả như cũng không thể thoát khỏi tàn khốc hai ách, trở lại lục phiến môn vừa tàn nhận nói ra. Bến tàu xảy ra chuyện, sáng sớm ngày mai các ngươi lập tức phong tỏa hiện trường, ngàn bạn lần chớ đi vào. Còn có cảnh cáo dân trong trấn, tuyệt đối không nên tới gần. Ngoài ra, này hai cổ thi thể thả vào phòng giữ xác, Vương Hổ lãnh mấy huynh đệ thay phiên trông chừng. Đúng rồi, Triệu Như Ý như thế nào đây? Hạ Diệu tiện tay đem dưới cánh tay thi thể buông xuống, hướng về phía lối hai chân như nhũn ra lôi đại đầu hỏi. Bẩm đại nhân, Triệu tiểu thư tạm thời nhốt trên đất tủ. Ừ, mấy người các ngươi đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, ngón tay Vương Thị Tam huynh đệ chạy thẳng tới địa lao đi. Ầm, đi thông dưới đất nặng nề cửa sắt mở ra, một nhóm năm người nối đuôi mà vào. Một đám giam giữ các phạm nhân, thấy cầm đầu Hạ Diệu người mặc chính cựu phẩm thử bộ đầu quan phục, đang muốn tê ban. Ý miệng, ra lại ngứa ngay đúng không? Lôi đại đầu mặt đầy vẻ hung lệ, một đôi mắt bốn phía quét nhìn, phản phất là ở không tiếng động cảnh cáo. Người nào dám mở miệng bấy giày đại nhân dò xét phòng giam, liền đem người nào lôi ra ngoài đại hình phục vụ. Tiếng bước chân từ từ đi xa, cuối cùng năm người bóng người không có vào sâu trong bóng tối. Hạ Diệu nhìn dựa lưng vào thạch bích, sắc mặt đau khổ Triệu Như Ý, vỗ một cái sinh thiết đúc nhà tù. Triệu đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Hạ đại nhân, ngươi tốt nhất thả ta đi ra ngoài, nếu không cha ta sẽ không để cho ngươi tốt qua. Triệu Như Ý má phải sưng láo cao, trên người tơ lụa bẩn thỉu, trong miệng thiếu mất một nửa răng, nói chuyện có chút lẩn gió. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, bắt đầu từ bây giờ bản đại nhân hỏi, người đáp. Nam mơ. Triệu đại tiểu thư cho dù lom sâu lao ngục, trên người vẻ này tự hào cường khí thế vẫn không giảm. Đầu to, đi bên ngoài tìm mấy tờ vải trắng, một chục giấy lớn, nhắc lại một thùng nước trong. Ngoài ra, ngươi nơi này xích sắt bền chắc chứ? Hắc hắc, đại nhân yên tâm, chúng ta lục phiến môn thiết tác, cho dù là ngao luyện cảnh chi thượng vũ giả, muốn tránh thoát cũng khó như lên trời. Nói xong, lôi đại đầu xoay người rời đi địa lao, đi trước tìm vải trắng và nước rồi. Không thể không nói, đại kiền phạt treo cổ, đeo đầu, chém eo, ngũ mã phân thây, vứt treo ở chợ, tộc hình, trách, giết, cú ngũ hình vân vân, có chút rơi ở phía sau. Hạ Diệu đứng phía sau làm bối cảnh bản Vương Thị Tam huynh đệ, mỗi từ trong miệng hắn văng ra một cái khớp hình, chân liền theo đầu xuống. Đại nhân, trở lên hình phạt nơi đó. Rơi ở phía sau. Tiếp theo để cho ta là đại tiểu thư giới thiệu một loại hình phạt, thủy hình. Không biết những châu khác có người hay không phát minh ra đến, nếu như không có lời nói, cô thả coi như là ta sáng chế đi. Đầu tiên ta sẽ đem ngươi lấy trên chân dưới đầu tư thế, chặt chẽ bó ở trên cái băng. Sau đó dùng vải trắng đắp lại ngươi mặt đẹp, tiếp lấy không ngừng đem nước đổ ở phía trên, lúc này ngươi sẽ có một loại hít thở không thông cùng sắp bị chết chìm cảm giác. Nếu không phải đủ lời nói, chúng ta còn có thể dùng giấy, đưa ngươi mặt toàn bộ đắp lại. Thường cách một đoạn thời gian, liền bao trùm một tầng lại một tầng bao trùm bên trong, sẽ làm ngươi không thể thở nổi. ở trung khu thần kinh dưới sự khống chế, ngươi sẽ liều mạng mở ra miệng to, dùng sức nuốt. Mà bởi vì đem hết toàn lực muốn hô hấp, số lớn thủy sẽ bị ngươi hít vào dạ dày, phổi cùng khí quản bên trong, đưa đến nôn mửa, ho khan, phổi cùng khí quản bài tiết số lớn nồng nước muối. Nghiêm trọng người đại tiểu tiện tất cấm, nếm cả khó nói lên lời thống khổ, trong lúc không ngừng chết đi sống lại. Đến lúc đó, còn sống đối với ngươi mà nói, nhưng thật ra là một loại tội. Hạ Diệu nhẹ giọng giảng giải, giống như là ở tán dóc như thế, trong miệng lời nói không nhanh không chậm. Nhưng là chung quanh mấy người, nghe run lẩy bẩy. Cách vách phòng giam Bùi Dũng, cả người đã thiểu sao sao đối mặt vết tường, bắt đầu giả bộ ngủ. Rất sợ khiến nhân chú ý tới mình, mở ra cửa tù đem hắn kéo ra ngoài biểu diễn một phen. Về phần Vương Thị Tam huynh đệ, trên trán tràn đầy mồ hôi, ba tháp theo mặt đi xuống. Ta không tin. Triệu Như Ý cắn răng nghiến lợi nói, có thể trong giọng nói run rẩy không cách nào che giấu. Hiển nhiên nàng thật sâu minh bạch, lấy Hạ Diệu đại khai sát giới tính tình, thực có can đảm đối với nàng sử dụng khốc hình ép cung. Lại cạnh, nặng nghề cửa sắt tiếng vang lên, chỉ chốc lát sau Lôi đại đầu trở lại. Đại nhân, ngài muốn vải trắng, giấy lớn, nước sạch. Tới nha, mời Triệu đại tiểu thư đi ra một tự. Vương Thị Tam huynh đệ nhắm mắt lại trước, liền muốn mở ra phòng giam tướng Triệu Như Ý hao đi ra. Mặc dù đắc tội Triệu gia không quả ngon để ăn, nhưng là so sánh với nhà mình đại nhân, bọn họ tình nguyện cùng Triệu lao ra kiền nhất giá. Dừng tay, ngươi thắng rồi. Ai? Ta là người chính là tâm thiện, không nhìn được người bên cạnh chịu khổ. Hạ Diệu thở dài một cái, mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là sau một khắc, họ Hạ thoại phong nhất chuyển lại nói, kéo ra ngoài, trước cho nàng nếm thử một chút ngon ngọt. Ta sợ nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vạn nhất lừa bịp bản đại nhân làm sao bây giờ? Này náo đường về thần. Ta nói, ngươi tin ta à? Không để ý Triệu đại tiểu thư giấy rủa, Tam huynh đệ cậy mạnh đưa nàng mệt nhọc cái bên chắc. Sau khi mang ra khỏi phòng giam, lại trên chân dưới đầu cột vào trên cái băng. Ra hình tra tấn đi. Hạ Diệu điếu môi một cái, ba người ở Lôi đại đầu góc mơ hồ hạng, cầm lên giấy lớn thấm một cái nước sạch, một cái hồ ở Triệu tiểu thư trên mặt. Ô ô ô. Lạnh giá, hắc ám, lay động, sự khó thở, liều mạng há to mồm, chỉ cầu kia từng tia dưỡng khí. Tiếp tục. Lạnh khốc gầm thanh âm vang lên, lại một chương dính đầy thủy giấy lớn bao trùm, Triệu Như Ý kịch liệt giấy rủa. Có thể không bao lâu nhanh chóng bình tĩnh lại, gần chỉ còn lại thân thể phản ứng tự nhiên. Trở lại, tấm thứ ba giấy lớn dán lại mặt, số lớn thủy bị hít vào dạ dày, phổi cùng khí quản bên trong. Một loại về tinh thần muốn sống không được, muốn chết không xong thống khổ, tự nhiên nảy sinh. Vén lên đi, để cho ta hỏi nàng một chút. Vương Thị Tam huynh đệ nghe vậy, vội vàng vén lên ba tầng làm ướt giấy lớn. Ào ào ào, ào ào ào. Triệu Như Ý tham lam hô hấp trong địa lao dưỡng khí, nàng tình nguyện đi chết cũng không nguyện ý đối mặt như thế khốc hình. Bến tàu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ có số lớn chết chìm thi thể? Ào ào ào. Không có kịp thời trả lời, còn vẫn còn ở tham lam trong hô hấp. Ra hình tra tấn. Hạ Diệu cũng không thương hương tiếc ngọc ý tưởng, trực tiếp lấy đơn giản thô bạo thủ đoạn đe dọa nàng. Đừng. Mã. Bến tàu quả thật xảy ra chuyện, nơi đó biến thành một mảnh tử địa. Ban ngày rất an toàn, chỉ khi nào mặt trời xuống núi, thủy đồ bên trong sẽ chui ra ngoài hại người. Cha ta cùng Lý lão gia tối hôm qua thương lượng rồi một phen, quyết định từ Tương Thành mời về năm đó 7 trận thuật sĩ. Nhưng là người kia có chuyện quan trọng trong người, chỉ phải tới hắn học trò. Năm đó cho Thanh Hà trấn bố trí táng địa nhân. Người bên cạnh không biết, Hạ Diệu biết được người này tuyệt không phải nghe vào đơn giản như vậy. Từ trong nghĩa địa chết rồi sống lại Lý Lao Thái gia đến xem, thuật sĩ trên người không thể cho ai biết bí mật. Không đúng, ngươi không nói thật. Chỉ là những lời này, các ngươi không cần phải tự mình mời người trước để giải quyết. Hoàn toàn có thể lên báo cáo Bình Thành dị văn ti, tự nhiên sẽ có người thay các ngươi lật tẩy. Tới nha, đại hình phục vụ. Vương Thị Tam huynh đệ hướng Triệu Như Ý lật rồi một cái liếc mắt, đại tiểu thư ngươi khổ như vậy chứ? Ta thật không biết trong đó tình hình rõ ràng, cha ta cùng Lý Lao gia làm việc luôn luôn rất cẩn thận. Từ không dễ dàng tướng con mắt nói cho người bên cạnh, chỉ cần tấm hình của bọn hắn phân phó đi làm, hết thảy liền đủ để. Lại cạnh, cửa sắt bị người chụp vang, tựa hồ bên ngoài nhân có việc gấp bẩm báo. Đại nhân, ta đi xem một chút. Lôi đại đầu nói xong, giống như là bị giật mình thỏ, như một làn khói không thấy bóng dáng. Hán, thật bị thủy hình dọa sợ. Được cái gì người mới có thể nghĩ ra như vậy khốc hình? Chỉ chốc lát sau, người này sắc mặt khó coi đi về tới. Đại nhân, Triệu lao gia thượng môn muốn người đến. Hả, ta ngược lại sẽ phải xe hắn. Hạ Diệu đứng lên nói. Khuê nữ không biết bến tàu cùng một, lúc cha nhất định biết rõ. Quả thực không được lời nói, lê gớm cùng đem Triệu lao ra trói xuống đất tù đại hình phục vụ, không tin hắn không mở miệng. Chương 23, bí mật một nhóm 5 người mới vừa đi ra địa lao, liền nhìn thấy trong viện bị hai vị tráng hán vững vàng bảo vệ trái phải Triệu lao ra. Cùng với ngoài cửa trận hơn 10 vị tay cầm gậy gộc, nổi giận đùng đùng hộ viện. Hạ đại nhân, người rốt cuộc bỏ ra được rồi hả? Triệu lao ra thấy chính chủ, trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ, kiềm chế trong lòng tức giận chất vấn. Ha ha, không biết đại lao ra nửa đêm tới cửa, có chuyện gì quan trọng tương lượng? Hạ Diệu hai tay ôm quyền cười nói, không chút nào sợ đối phương mệt mặt, dưới cơn nóng giận giết hắn lục phiến môn. Nếu thực như thế, bọn hộ viện cầm trong tay gậy gộc, sớm đổi thành đao kiếm trở vũ khí sắc bén rồi. Chạm sau lưng hắn bọn bộ khoái, ngược lại không nhìn ra trong đó đầu mối, xích binh khí lòng bàn tay tràn ra mồ hôi, tùy thời chuẩn bị liều mạng chém giết. Triệu gia hộ viện không phải là bổn chấn hai đại bang phái có thể so sánh với, có thể đi vào hào cường trong nhà làm hộ vệ nhân, thực lực thấp nhất là cường thể võ giả. Trong ngày thường chẳng qua là chui luyện thân thể, lẫn nhau đối luyện hủy đi chiêu. So với các cùng cảnh giới võ giả, các mọi mặt mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Song phương một khi phát sinh mâu thuẫn, thua thiệt nhất định là lục phiến môn.
Ừ, nào đó buộc ngoại trừ. Nữ nhi của ta đây, trong tù. Triệu Lao gia nghe vậy hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Hạ Diệu, lồng ngực áo quần lên xuống không chừng, tôi là giật quá. Người nói chuyện nếu là Lưu Bộ Đầu, khẩu khí này không đành lòng cũng phải nhịn. Có thể chính là một cái thử bộ đầu lại to gan lớn mật, tướng nữ nhi mình giam giữ trong địa lao, lúc thật không sợ chết. Ngươi, ai, đại lao ra đây là thế nào? Ta là người luôn luôn không biết nói chuyện, ngài ngàn vạn lần chớ để ý nếu như có bất kính chỗ, không phục ngươi qua đây đánh ta nha. Hạ Diệu giọng bình thản, nhưng giữa những hàng chữ tiết lộ ra phách lối, hoàn toàn không sợ cùng đối phương mặt. Nhìn tổng quát đại kiền hơn 300 năm, cự bộ, giết bắt lấy nơi nơi, có thể chưa bao giờ có người dám công khai xung kích lục phiến môn phụ đệ. Ta muốn gặp Như Ý. Triệu lao ra thật sâu hô thở ra một hơi, sắc mặt như thường đạo. Trong cửa ngoài cửa, một đám người mặt đầy kinh ngạc. Người đây có thể nhịn. Hạ Diệu trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, chỉ có thể than thầm không hổ là có thể cùng Lý gia chiết đều thanh hà nhân vật, dưỡng khí công phu vượt xa khỏi người thường. Mắt thấy Triệu lao ra không nổi giận, lục phiến môn bộ khoái lộ ra chứng đau biểu tình. Không có hắn, nhà mình đầu lĩnh khả năng lại muốn hô ra câu kia quen thuộc lời nói rồi. Đúng như dự đoán, sau một khắc Hạ Diệu âm thanh âm vang lên. Chúng bộ khoái nghe lệnh. Ở. Thanh Hà Triệu gia hư hư thực thực tạo phản, dẫn hộ viện xung kích lục phiến môn. Từ bỏ chống lại người có thể bảo một mạng, liều chết không theo người. Sắt vô xá. Triệu lao ra. No. Bọn hộ viện, o. Chúng ta khi nào tạo phản, các ngươi con mắt kia nhìn thấy. Thương, đao binh ra khỏi vỏ âm thanh bên thai không dứt, chín vị bộ khoái trong nháy mắt vây Triệu lao ra cùng hắn hai vị cận vệ. Đừng động, người nào động người đó chết. Hạ Diệu hướng về phía ngoài cửa dục dịch bọn hộ viện nói. Tuy màu đen khí tức cùng thuần dương chân khí chưa khôi phục, nhưng dựa vào sức mạnh cường hãn giết một ít cường thể võ giả cùng chủ quản gà có khác biệt gì? Họ Hạ, ngươi thực có can đảm giết ta? Còn ta Triệu Vũ là bình thành tuần sứ, lão phu lại cùng huyện thừa giao hảo. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nói thật, Triệu lao gia có chút động. Cho dù là Lưu Bộ Đầu trong lúc tại vị, cũng không dám động thủ với hắn. Chớ đừng nói chi là như Hạ Diệu như vậy, trực tiếp cho hắn khấu trừ đỉnh đầu mưu nịch cái mũ. Này chuyện này, không nói quan nước hả? Mọi người có một cái ước định thành tục quy tắc, dù là lẫn nhau đấu chết sống. Nhưng thủy chung có một tầng không thể vượt qua giới hạn, một khi người nào vượt qua lời nói, bây giờ khả năng không người đem ngươi thế nào, sau này thì chưa chắc rồi. Hạ Diệu nghe vậy, khinh thường cười một tiếng. Bình thành tuần sứ, từ cựu phẩm quan chức. Dưới tay phân biệt dịch cùng số ít quân đội, phụ trách ở giao thông yếu đạo chỗ, đặc biệt kiểm tra lui tới gian tế cùng buôn bán muối lậu chờ vật liệu chiến lược. Về phân huyện thừa, chính bắt phẩm quan chức mà thôi. Chính là chi huyện phó thủ, không phải là tâm phúc khỏi muốn lên chức. Nói cách khác, Triệu lao ra cùng Bình thành chi huyện quan hệ mật thiết. Vậy thì thế nào? Mọi người cũng không phải là một ngành thống. Căn bản không quản được trên đầu của hắn. Ta nếu là chết, Lưu Hưng Tông bối cảnh lớn hơn nữa, hắn cũng không giữ được mạng ngươi. Hạ đại nhân chúng ta có lời nói thẳng, không cần làm những thứ này mưu mẹo nham hiểm. Lưu Hưng Tông chính là Hạ Diệu tiện nghi đại ca, chẳng qua là Thanh Hà từ trước đến giờ không người gọi hắn đại danh. Ha ha, Triệu lao ra tử mắt sáng như lúc. Sự quan trọng đại, ngươi dám ngay trước mọi người nói với ta sao? Ai, các ngươi lui ra đi. Triệu lao ra bất đắc dĩ khoát tay một cái, tỏ ý trái phải hộ vệ cùng với một đám bọn hộ viện rút đi, không muốn thám thính hai người nói chuyện. Hạ Diệu thấy vậy phủi liếc mắt bọn thuộc hạ, chín người bên trong tám người lơ ngơ, không hiểu đại nhân ý gì. Còn dư lại người kế tiếp Vương Hổ, cơ hồ là trong nháy mắt lĩnh nội trong đó hàm nghĩa. Hắn bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đóng lại sáu phiến đen tủi lại môn, sau đó lần lượt buông xuống môn xuyên khóa nghiêm. Bên ngoài lui xa bọn hộ viện ngu, nhà mình lao ra này có tính hay không là tự chui đầu vào lưới. Ta có thể nói rõ ràng với các ngươi rồi, xung kích lục phiến môn phủ đệ, nhưng là giết cựu tộc tội lớn. Đòi tiền vẫn là phải mệnh, chính mình trước suy nghĩ ra. Vương Hổ gân giọng hô, vốn muốn xung kích đại môn cứu lao ra bọn hộ viện, nghe vậy nhất thời dừng bước lại, từng cái ánh mắt lóe lên. Đồ chơi này còn dùng muốn, hai hại so sánh lấy kỳ nhẹ, chúng ta lại không đốc. Triệu lao ra, ta là người chưa bao giờ tin tưởng địch nhân trong miệng lời nói, cho nên xin mời lên trước một bộ hình. Chờ ngài biết rõ đâu, ta hỏi cái gì, ngươi tự nhiên đáp cái gì. Bên trong viện bọn bộ khoái nghe thẳng toát nha hoa tử, chúng ta đại nhân không hổ là dám truy kích yêu nhân hung ác loại người, loại này không biết xấu hổ lời nói nhắc tới rõ ràng mạch lạc, lại có lý chẳng sợ. Ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Triệu lao ra tâm lý tức miệng mắng to, từ lúc Hạ Diệu phá hư quy củ sau này, hắn phát hiện mình nửa đời trước lần nào cũng đúng kế sách, liên tiếp đụng mấy tường. Ma Đức, nơi đó tới lăng đầu thành, này đều không thể làm rung động ngươi. Còn nhớ ra làm gì? Tới nha, đem đại lao ra mời đi xuống. Nhất là mời chữ, Hạ Diệu cắn rất nặng. Trước mắt mọi người lúc này sáng lên, không biết từ nơi nào kéo ra chuyên môn dùng để bó võ giả thiết tác, từng cái chen lấn mây lại. Chưa từng giam giữ qua hào cường, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, được nắm chặt cơ hội. Lấy đại nhân thủ đoạn, Triệu lao ra đi ra lục phiến môn địa lao cơ hội có thể nói mong manh. Bọn họ sợ cái rắm. Trước thoải mái một cái lại nói. Ngoa tào. Lao phu khuyên các ngươi đám này người tuổi trẻ con chuột đuôi dịch, chờ ta. Lời còn chưa dứt, Triệu lao ra trên người nhiều 7-8 cái thiết tác, đem hắn bó nghiêm nghiêm thật thật. Hạ Diệu. Từ hắn tiếp quản lục phiến môn tới nay, bọn thuộc hạ lá gan càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát sau, trong địa lao. Hai cha con chố mắt nhìn nhau, Triệu Như Ý ngay từ lúc Hạ Diệu đám người trước khi rời đi, liền bị từ trên cái băng mời đi xuống. Tới nha, hồi lên. Lần này không cần Vương thị tam huynh đệ, lôi đại đầu một cái hao qua Triệu lao ra, đẩy tới ở trên cái băng, lấy thuần thục thủ pháp trói nghiêm. Triệu Như Ý thanh âm đột nhiên vang lên. Cha,
ngài còn là nói đi. Họ Hạ đơn giản là cái tai họa, không, so với hắn tai họa còn phải tàn nhẫn gấp trăm lần. Đối với con gái cảnh cáo, Triệu Lao gia bất đắc dĩ lật ra xem thường. Ta, đến lúc đó muốn nói, mấu chốt hắn không có hỏi nha. Các ngươi muốn làm gì? Đối mặt hắn nghi ngờ, Lôi Đại Đầu người này quay đầu nhìn về Tam huynh đệ, một bộ các ngươi giải thích cho hắn giải thích bộ dáng. Hắc hắc, Triệu Lao gia, nói nhảm gì đó, trực tiếp ra hình tra tấn. Tự ra lão đại lên tiếng, Lôi Đại Đầu không dám thờ ơ, gấp vội rút ra một tờ giấy lớn, thấm một cái nước sạch, dán lại Triệu Lao gia mặt. Ô ô ô, lạnh giá, hắc ám, lay động, sự khó thở. Tiếp tục, đừng chậm chậm từ từ, hắn cũng không phải là cha ngươi. Vì vậy, Lôi Đại Đầu xuống tay và gắt, liên tiếp dán ba tờ giấy lớn. Người tốt, hạ thủ thật hắc, không hổ là phụ trách quản lý địa lao cai tù. Hoa lập lạp. Triệu Lao gia kịch liệt dãy rủa, đưa đến trên người giới hạn thiết tác lay động, phát ra chói tai tiếng ồn. Bên kia nhốt Bùi Dũng, nhìn kỹ lại đáy quần phủ đầy vết nước, một mùi nước tiểu bay lên. Đám này lục phiến môn bộ khoái thật tác động, không chỉ tướng Triệu tiểu thư giam giữ ở đây, đại lao gia cũng dám bắt trở lại ra hình tra tấn. Hạ Diệu nhìn đối phương dãy rủa cường độ dần dần yếu bớt, với tay tỏ ý đến đây chấm dứt. Lôi Đại Đầu hai tay bóp giấy lớn bắn lên, sẽ tầng kế tiếp mặt nạ ra người. Ào ào ào. Ào ào ào. Triệu Lao gia vô cùng tham lam hô hấp trong địa lao dưỡng khí, hắn cùng nhà mình khuê nữ ý tưởng giống nhau như lúc, tình nguyện đi chết cũng không nguyện ý đối mặt như thế khắc hình. Các vị bọn bộ khoái nhìn hai chân run run, lần đầu thấy thủy hình, không mấy cái không sợ. Có thể nghĩ đến loại hình phạt này, vậy hay là cá nhân ấy. Chờ trong chốc lát, cho đến Triệu Lao gia tiếng hít thở dần dần vững vàng sau, Hạ Diệu lúc này mới hỏi: "Bến tàu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ có số lớn chết chìm thi thể?" "Đại nhân, ngươi nhất định muốn ta nói." Nói xong, Triệu Lao gia nhìn lướt qua trong địa lao bọn bộ khoái. "Các ngươi lui ra đi." "Ừ." Một đám người hai tay ôm quyền, không chút do dự xoay người rời đi. Đại nhân vật giữa bí mật, bọn họ tuyệt đối không muốn nghe đến bất luận một chữ nào. Ầm. Nặng nghề cửa sắt tiếng vang lên, Hạ Diệu lại nói: "Có thể. Hạ đại nhân, ngươi đừng hối hận." Nói, Triệu Lao gia nặng nề thở dài một cái, chậm rãi mở miệng nói: "Nửa tháng trước, ta cùng Lý gia nhận được một cái không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh, khiến hai nhà chúng ta không nên kinh động bất luận kẻ nào, lén lén lút lút ở trong sông tìm một kiện đồ vật, mà chính là món đồ này, đưa đến bến tàu 62 người, trong một đêm toàn bộ chết thảm. Chúng ta không dám để cho dị văn ti biết rõ tin tức, một khi tiết lộ lời nói, vị đại nhân vật kia giao xuống sự tình, tất nhiên bại lộ. Đến lúc đó, hai nhà chúng ta sợ là muốn bị diệt môn. Đại nhân vật là ai, món đồ kia lại vừa là cái gì? Người kia là Tương Thành Chi Châu, Từ Đỉnh. Hắn muốn cái gì ta chưa từng thấy qua, bất quá nghe Thanh Long hội bang chủ nói, là một cái ngâm mình ở trong sông không biết bao nhiêu năm gỗ." Triệu Lao gia vừa nói, nhận ra được Hạ Diệu âm lạnh ánh mắt, chợt rung mình một cái, nhớ lại sống không bằng chết tàn khốc thủy hình, gấp đội vàng đổi lời nói đạo. Mò vớt đi lên sau, hắn len lén mở ra, phát hiện trong hộp là một khối tàn phá cung cấp bài. Đáng tiếc người này chữ to không biết một cái, không biết được phía trên viết cái gì. "Thì ra như vậy, ngươi và Lý Lao gia ước định cẩn thận, đặc biệt chọn đại lao to quản lý bang phái. Đại nhân, ta biết ngươi đã từng tay không đánh chết qua Trá Thi Lữ gia tiểu nhi. Hắn tử thi thể biến thành ma, tài tốn bao nhiêu thời gian? Chưa tới một khắc đồng hồ, chính là thời gian ngắn như vậy, cả người lì lợm, tốc độ nhanh vô cùng. Ngài còn không có gặp qua vô hình ma, những thứ đó tài kêu kinh khủng. Căn bản không phải võ giả có thể chống cự, dù là tu luyện 30 năm 50 năm, một thân chân khí hùng hậu thì phải làm thế nào đây? Hai họa môn bằng vào đáng sợ ma khí, có thể dễ như trở bàn tay giết chết vô số võ giả. Trừ phi bọn họ chủ động rút đi, hoặc là có khắc chế phương pháp. Cho nên ngài hay là chớ tiếp tục đi xuống tra xét." Và lại nói: "Chi Châu, vào ngũ phẩm đại quan, so với Bình Thành Chi huyện suất cao tăng cấp, tùy tiện động động đầu ngón tay là có thể nghiền chết chúng ta. Huống hồ ai biết hắn đứng phía sau người nào? Làm quân mà, hiếm thấy hồ đồ. Chỉ cần ngươi có thể nương tay cho, không tìm tới dị văn đi, để cho chúng ta đem chuyện này lừa bị được, sau này Thanh Hà chỉ nghe lệnh ngài. Chợ đen làm ăn, dù là toàn bộ thuộc về ngài, ta cũng không một câu oán hận. Tin tưởng, Lý Lao Nhi cùng ta ý tưởng như thế, hắn sẽ không không tán thưởng. Nếu như không phải là bị cột vào trên cái băng, Triệu Lao gia cho hắn quỳ xuống dập đầu tâm nếu có. Cung cấp bài đầu tiên là dừng lại ở bến tàu, đưa đến 62 người chết thảm. Hay lại là di căn tới Thanh Long hội sau, tài phát sinh thảm án." Hạ Diệu không để ý đối phương cầu khẩn, tiếp tục hỏi: "Muốn thoát thân là không có khả năng, phát sinh ở mình trên đầu chuyện, hắn không vác nổi người nào vác nổi. Chỉ có biết rõ bên trong mờ ám, mới có thể tìm được phương pháp phá giải. Di căn sau khi, 62 người ban đêm chết thảm. Vốn là đồ chơi này ngày mai phải đi vận chuyển đường sông đưa về Tương Thành, kết quả ngài giết nộ ra bang. Vì không sinh nhiều rắc rối, chúng ta dự định cùng ngài và biết, nhưng là..." Phía sau lời nói không cần nhiều lời, không trách Triệu Như Ý ngựa không ngừng vó câu tới cảnh cáo. "Thanh Long Hồ không phải là ta diện, chúng ta đoàn người đến sau, cả viện nhân chết hết." Triệu Lao gia nghe vậy cả người chợt lạnh, đến như vậy mức độ, Hạ Diệu không cần phải lừa hắn. "Nguyên lai người lão nhi này không chỉ là đến xem con gái, hay lại là đến sò xét ta có không có được cung cấp bài. Ha ha, tâm nhãn thật nhiều. Ngoài ra ta cho ngươi biết, tối nay ta đi bến tàu. Chỗ đó ta rất, hơn nữa trong sông ẩn nút hứa nhiều không dễ trêu chọc quái vật. Bây giờ bến tàu là một viên lựu đạn định giờ, không chừng lúc nào nổ mạnh, đem mọi người chúng ta chiên thượng tiên. Đúng rồi, quên ngươi cũng nghe không hiểu vì sao kêu quả bom. Ngươi có thể lý giải là, nói không chừng ngày mai mặt trời mọc trước, chúng ta Thanh Hà trấn sẽ không người sống." Hạ Diệu dừng một chút, lại nói: "Không được, tất phải lập tức thông báo Bình Thành lục phiến môn. Nói xong, hắn đứng dậy hướng địa lao đi ra ngoài. Ở lục phiến môn trong nuôi rất nhiều chim bồ câu, loại này chim bồ câu bình thường không phải vận dụng, nếu là vận dụng lời nói nhất định là xảy ra đại sự. Tiểu hổ. Ra địa lao, hắn gọi tới vương hổ. Toàn bộ trong cửa, chỉ có một người có thể chút nào tín nhiệm vô điều kiện. Nhanh đi bồ câu phòng, viết lên, thanh hàng nguy, e rằng có số lớn tai họa xuất thế. Để cho chạy một nửa, lưu lại một nửa để phòng bất cứ tình huống nào. Phải. Vương hổ tấn nhanh rời đi, bước nhanh đi bồ câu phòng. Thứ gì? Hả, lục phiến môn bên ngoài, chuyển tới Triệu gia bọn hộ viện gầm lên, cùng với một ít nghe không ra đến lại là sinh vật gì phát ra gầm nhẹ. Chương 23, cho quyền đánh ra một cổ quen thuộc cảm giác gầm lánh sông lên đầu, Hạ Diệu quay đầu lấy sắc bén ánh mắt nhìn lại, lại thấy trên tòa phủ đệ không một đạo hữu ảnh đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Đại nhân, thế nào? Vây quanh ở chung quanh hắn bọn bộ khoái, thấy kỳ khác thường đội vàng tiến lên dò hỏi. Vô sự, mấy người các ngươi? Lời còn chưa dứt, lục phiến môn bên ngoài tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, một cổ quỷ dị yên lặng ở trong đám người tản ra, mọi người tựa hồ ngay cả khí cũng không dám thở gấp. Chính khi có người do dự, rốt cuộc có đáng đánh hay không phá trong không khí trầm một bầu không khí lúc, mọi người bên thai đột nhiên vang lên phá không gào thét, sau đó tường viện bên trên nhiều hơn một đôi hiện lên lục quang âm độc con mắt. Khí. Tám vị bộ khoái đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, những thứ này trong ánh mắt ẩn chứa ác ý, không khỏi để cho người sau lưng lạnh cả người. Phản phất lấy mạng lưỡi hái tử thần, gác ở nhóm người mình trên cổ. Hạ Diệu thấy vậy quyết định thật nhanh, từ trong ngực móc ra kỳ hoa kéo một cái. Bèo, ầm. Mang theo thật dài vị diễm pháo hoa, tự trên tòa phủ đệ không nổ tung, quanh mình trong nháy mắt thoáng như ban ngày như vậy mắt sáng. Chấn trên qua lại trong đường phố bọn sa phu, sắc mặt ngưng trọng lập tức quay đầu ngựa lại, vội vã trở lại chợ đen, căn bản không dám dừng lại lâu thêm. Rất sợ không cẩn thận, bước lúc trước những đồng bạn hậu trần. Một đám người mượn kỳ hoa nhức mắt ánh sáng, thấy rõ nằm ở trên đầu tường đồ vật, rốt cuộc là cái gì một ít ngoạn ý nhi. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng không phải là nằm, mà là nút ở viện trên tường. Đám này khách không mời mà đến bề ngoài nhìn, tương tự bốn, đứa bé 5 tuổi, nhưng mà thân thể lại che lấp xanh mơn mởn lân giáp. Thủ trảo giống như lão hổ, phía trên mang theo thịt vụn cùng vết máu loang lổ. Thậm chí có quái vật, trong tay nắm nhân loại gan đang ở cắn xé. Nôn. Mọi người vừa thấy được loại tràng diện này, trong dạ dày không ngừng được sôi trào. Chỉ cần là người bình thường, sẽ không có người có thể nhịn được. Hạ Diệu sắc mặt như thường, phất phất tay nói. Đi điệu lao cho ta. Liên như vậy, tự ra lão đại không phải là người, kia là có thể tay xé lữ ra tiểu nhi kẻ tàn nhẫn. Dạ. Một nhóm nhân không ngừng bận rộn không người ôm quyền, giống như là thủy triều xông về điệu lao căn phòng. Cọ, một người trong đó quái vật chợt từ trên đầu tường nhảy xuống, lao thẳng tới đám người cần phải đi sát hại chuyện. Cũng ngay. Hạ Diệu không chỉ không có né tránh, ngược lại vượt khó tiến lên, bắt tay thành quyền lấy toái nham quyền phát lực tư thế, tàn bạo hướng quái vật đầu đánh tới. Một quyền này là ôm hận mà phát, uy đủ sức để xuyên kim nước đá. Chính mắt thấy quái vật thực nhân, hắn làm sao có thể không giận? Giữa không trung quái vật không cách nào né tránh, thấy chính mình không tránh khỏi con người trước mắt quả đấm, mặt đầy vẻ hung ác đưa ra móng nhọn, hung hăng chụp vào cánh tay hắn. Ầm. Quả đấm đánh trúng quái vật gương mặt, một cổ so với kim thiết còn cứng rắn hơn cảm giác truyền tới, này là một ngạnh tra tử. Ngay sau đó giơ lên hai cánh tay truyền tới đau nhói, hắn gấp đội rút thân lui về phía sau. Thử bộ đầu hắc hồng xen nhau quan phục xé, hai cái cánh tay bên trên máu thịt tách ra, tích tích máu tươi vây xuống. Cho dù không có màu đen khí tức bảo giá hộ hàng, có thể trải qua huyền khí đỉnh văn, thanh sắc đỉnh văn tăng cường thiết tí công, cho dù là cường lực võ giả tay cầm binh khí, cũng không thể chém thương. Trừ phi ngao luyện cảnh võ giả đỉnh cao, lấy bảo đao lợi kiếm đánh chi, còn có thể phá ra da thịt. Lại xa xa không làm được, như quái vật như vậy dễ như trở bàn tay, suýt nữa tướng da thịt toàn bộ xé thâm tới xương như vậy kinh khủng. Ngoài ra, vật này trên móng vuốt thật giống như có động, trên cánh tay mấy vết thương nơi, dâng lên hắc mang lại chuyển ra một cổ thối giữa mùi thối. Nếu là một hai con, hắn không phải là không thể đối phó. Có thể đưa mắt nhìn một cái, viện trên tường nút đến rậm rạp chẳng chịt quái vật, nói ít được có 40, 50 con. Này là chuẩn bị đem Hạ Diệu bao phủ ở quần chúng trong đại dương nha. Ai? Vốn là muốn tiết kiệm được này cái ma khí định là. Bất đắc dĩ hắn chỉ đành phải đưa ánh mắt liếc về phía đỉnh đồng thau trong bao đao. Đao này là Bùi Hằng bọn họ từ Lý Lao Thái gia trong quan tài moi ra, ba dài hơn thước đến gần một thước. Chỉ là cán đao liền không sai biệt lắm có một thước, thân đao có chút độ cong, cùng tiền thế đường đao có điểm giống, bất quá sống đao khoan hậu, phi thường thích hợp cầm đao chém. Đao này đừng nói chém người, chỉ cần khí lực lớn mãnh hổ cũng có thể một đao chặt đầu. Hiện nay thích hợp nhất quần chiến binh khí, trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Phổ thông binh khí chưa chắc có thể đối với bọn quái vật tạo thành tổn thương, mình có thể xuyên kim nứt đá quả đấm, còn chưa có phá vỡ đối phương lân giáp. Cho nên ép dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có lấy ma khí đỉnh văn cường biến hóa, hy vọng có thể cắt bọn họ phòng ngự. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tuy Hạ Diệu không có đồ vật đỉnh đồng tao, nhưng vẫn có thể cảm giác được ma khí đỉnh văn chính ở tràn lan, với bên trong đỉnh dũng động chen lấn chui vào bảo trong đao. Chít chít, chít chít. Núp ở tường viện bên trên bọn quái vật, thấy đồng bạn mình không có một đòn chém giết nhân loại, bọn họ điên cuồng gầm nhẹ, tựa hồ là đang cười nhạo trong sân tiểu đồng bọn. Cái đó bị Hạ Diệu hung hăng đánh một quyền quái vật, trong ánh mắt âm độc vẻ sâu hơn, thật là có thể nhỏ xuống thủy. Chít chít. Một tiếng ẩn chứa tức giận gào thét, nó đột nhiên nào tới, tốc độ so với lúc trước càng nhanh chóng hung mãnh. Bèo, tiếng xé gió vừa mới truyền lọt vào lỗ tai, quái vật đã tới Hạ Diệu trước mặt. Hai cái móng nhọn giống như thanh long xuất thủy, âm hiểm móc hướng hắn thận. Gõ trong sao? Mặc dù lao tử tạm thời chưa dùng tới này hai quả thận, nhưng ngươi, như đồ quả thực các độc nha. Cũng may từ thanh bị tiểu chân ngắn nơi đó tức đoạt bén nhạy thiên phú, nếu không một chảo này tử hắn quyết kế không tránh khỏi.
Cọ, một người một quái bổ nhào như tự đắc, lẫn nhau đan xen lẫn nhau mà qua. Nhưng là hắn chỗ phải quan phục vỡ vụn, bốn đạo sâu đủ thấy xương vết quào hiện ra. Rốt cuộc là đoán sai quái vật tâm hiểm, vạn bạn không nghĩ tới vật nhỏ này lại còn có thể ra tốc, hơn nữa nó móng đuốt lại có thể bắn ra tới nhất đoạn. Thật đau. Giang bốn, đứa bé 5 tuổi đại tiểu quái vật lấy không phù hợp vật lý quy luật vòng trở lại, hai cái đưa dài móng nhọn lần nữa chụp vào hắn thận. Tại sao đối với thận có một cổ không giải thích được cố chấp? Khi nó cơ hồ là trong nháy mắt đến gần Hạ Diệu thời điểm, một vệ xích sắc quang huy chợt thoáng hiện. Quái vật xẹt qua sau, chợt đứng sừng sững ở tại chỗ, không lúc đích. Núp ở tường viện bên trên những đồng bạn, con mắt không nháy mắt một cái chết nhìn chòng chọc song phương, không hiểu hai người ở mua bán cái gì kiện. Phốc suy, chỉ thấy bên trong viện quái vật cổ đang lúc, đột ngột chán rách ra một đạo hẹp dài vết thương, lục sắc máu tươi từ trong mặt phún ra ngoài. Phốc thông, sau đó nó một con đánh ngã xuống đất, một chút cũng không có sinh tức. Bên kia Hạ Diệu tay cầm một thanh đến gần dài 4 thước bảo đao, ngồi xổm người xuống lấy chém ngang tư thế kỳ nhân. Chôi này đi qua ma khí đỉnh văn cường biến hóa trường đao, trên thân đao nhiều hơn rất nhiều phức tạp hoa văn, lại miệng lưỡi nơi tản mát ra thật mỏng xích mang, như là đang phun ra nuốt vào thiên địa hỏa khí. Chít chít, chít chít. Tường viện bên trên nút bọn quái vật ở thấy tiểu đồng bọn sau khi chết, từng cái quần tình phân chấn. Sau đó giống như mãnh liệt thủy triều, một tia ý thức từ phía trên bật xuống dưới, đồng loạt xông về Hạ Diệu. Thập tổ ông bảo vệ, không có cách nào cũng không thể khiến quái vật móc hắn hận, nửa đời sau nằm ở xe lăn kiếm sống chứ. Cọ. Hạ Diệu cũng không đốc, hắn lưu lại con mắt là muốn cứu Vương Hổ. Dù sao không phải là thần toán tử, không tính được tới vừa mới phân phó xong tiểu đồng bọn đi thả chim bổ câu cầu viện sau, một bang quái vật to gan lớn mật tập kích lục phiến môn phủ đệ. Tránh chuyển xê dịch đang lúc, dĩ nhiên không có bất kỳ quái vật giỏi bắt được hắn. Lao ra khỏi vòng đây, chạy thẳng tới bổ câu phòng chạy đi. Cô cô cô. Mượn lục phiến môn bên trong các nơi đèn lồng có thể gặp được, mười mấy con chim bổ câu phát đằng cánh, chỉnh tề bay đi bình thành phương hướng. Ầm. Một cước đạp mở cửa phòng, lại thấy Vương Hổ mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Diệu ca, đừng nói chuyện, theo ta đi. Hạ Diệu một cái kéo qua Vương Hổ, xoay người đang lúc liền thấy ngoài cửa trận mười mấy con xanh mơn mận con mắt quái vật. Ai u ta rảnh. Vương Hổ bị sợ hết hồn, hắn nơi nào thấy qua bực này tình cảnh, không hù dọa đi tiểu tâm lý tư chất đã rất mức cứng rắn. Được, ngươi hảo hảo đợi ở trong phòng, ta đi giải quyết bọn họ. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối không phải chính là một cái chân bước vào cường lực võ giả có thể tham dự vào. Hắn nếu là thật muốn lên trước, không ra một hiệp thì phải quỳ dưới đất, che chính mình thận hết thảm. Hạ Diệu hai tay cầm đao, sắc mặt ngưng trọng địa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một bầy quái vật môn chủ trừ ở trước cửa, bọn họ có chút sợ hãi, mới vừa rồi chính là cây đao này, một đòn chém chết đồng bạn mình. Đối với lần này, hai người bọn họ vui như thế. Có thể kéo một giây là một giây, không chừng liền có thể đợi được bình thành lục phiến môn cứu viện. Nhưng là, hết lần này tới lần khác có vài thứ sẽ không để cho hai người bọn họ như ý vẻ này quen thuộc cảm giác âm lãnh xuất hiện, sau đó bọn quái vật bắt đầu phí đẳng, trợn mắt nhìn xanh con ngươi tàn bạo liều chết xung phong tiến lên. Thật giống như họ hạ theo chân chúng nó có thù giết cha, mỗi lần cướp vợ một loại không đội trời chung. Nhất định là trước trong sân, nhìn thấy bầu trời xẹt qua đạo kia ưu ảnh. 10 triệu chớ xuất hiện ở ra trước mặt, nếu không ta giết chết cả nhà ngươi. Chết. Quát to một tiếng, Hạ Diệu nổi lên lực khí toàn thân, trong tay đến gần dài 4 thước bảo đao đánh xuống, chính giữa đi trước sông lên quái vật đầu. Phúc, có chút trở lực hạ, bảo đao tự đầu đỉnh bộ ra, lại từ dưới quần chém ra. Một cái cả người lân giáp cứng rắn, xuyên kim nước đá chi quyền đều không thể đánh nát quái vật, trực tiếp bị chia ra làm hai. Xanh mơn mởn máu tươi bắn tán loạn, ngay đầu đẩy hắn một thân. Đáng tiếc, bực này tàn bạo tình cảnh cũng không thể ngăn cản phấn đấu bên mình. Liều chết xung phong tiến lên bọn quái vật, mới vừa giết hết một cái thứ nhì, cái thứ ba lần lượt nào tới. Hạ Diệu nút biến chiêu, cầm đao chém ngang. Phúc, bảo đao xẹt qua hai cái quái vật bên hông, hai người trong khoảnh khắc chịu khổ phân thây. Thối giữa mùi thối, cơ hồ bao phủ toàn bộ bộ câu phòng. 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái. Hắn chết thủ cửa phòng, bất kể tới mấy cái quái vật, toàn bộ một chiêu chém chết. Không thể không nói, do ma khí đỉnh là từng cường hóa bảo đao quả thực quá bén. Bọn quái vật lân giáp, cùng giấy như thế, căn bản là không có cách ngăn trở lưỡi đao. Theo lý mà nói, tinh thần căng thẳng liên tiếp cường độ cao tác chiến, Hạ Diệu thể lực và tinh lực sẽ nhanh chóng chạy mất, thẳng đến cuối cùng vô lực cầm đao. Nhưng liên tiếp chém giết không biết bao nhiêu quái vật, hắn chẳng những không có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại càng phát ra tinh thần, giống như là an thập toàn đại bổ hoàn, chợt giống như là một chiến thần. Trong tay bảo đao, mỗi lần chém chết quái vật sau, cán đao sẽ chuyển tới một cổ lạnh như băng khí tức, theo hai tay trào vào thân thể, hóa giải tự thân mệt mỏi. Xem ra ma khí đỉnh là cường hóa không chỉ có chẳng qua là lưỡi đao, còn có chút kỳ dị công hiệu. Lần nữa một đao đánh chết 3 con quái vật, còn sót lại bọn quái vật ngừng bước chân, một bộ sợ hãi biểu tình, chậm chậm từ từ không dám lên trước. Chết nhiều như vậy đồng bạn, bọn họ còn đi chịu chết. Quái vật không thể không suy nghĩ, chẳng qua là suy nghĩ sức chứa tương đối nhỏ. Khí tức gâm lánh lần nữa hiện lên, Hạ Diệu lửa giận giống như xúc thế đai phát núi lửa. Kinh người quá đáng, có thể bay giỏi làm à? Ta hôm nay không phải là giết chết người không thể. Loại trạng thái này tục xưng cấp trên. Đối mặt vâng vâng dạ dạ bọn quái vật, Hạ Diệu làm ra một cái kinh người quyết định. Trọng quyền đánh ra. Hắn tiến lên trước một bước, đi ra bổ câu phòng. Sau đó trong tay bảo đao nhắm ngay cách mình gần đây quái vật, lấy tấn lôi không gấp bưng thai tốc độ chém xuống. Phốc suy, dòng máu màu xanh lục kèm theo đao chém vết tích về phía sau bắn tung tóe, dính bọn quái vật một đầu. Chít chít, chít chít.
ẩn chứa sợ hãi kêu tiếng vang lên, bọn quái vật giải tán lập tức. Lưu Lưu, đừng chạy. Mới vừa rồi quái biển chiến thuật khiến cho thoải mái, các ngươi nói đi là đi, vậy ta đây cái lục phiến môn đầu lĩnh được mất mặt cỡ nào? Chuyến đi, làm sao ở Thanh Hà hỗn? Vì vậy, thần kỳ một màn xuất hiện. Còn sót lại mười mấy con quái vật từng cái bỏ mạng chạy trốn, Hạ Diệu trong tay sách bảo đao ở phía sau truy kích. Trong lúc nhất thời, khiến nhân không phân rõ, rốt cuộc ai mới là quái vật. Đang lúc Hạ Diệu truy kích tới trước đại môn, trung gian hai miếng đen tủi lại môn, đột nhiên bị nhân từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc đại hồng bào tao bao nam tử, đập vào mi mắt. Hắn thấy Hạ Diệu một thân dòng máu màu xanh lục, cả người thối hoắc cũng hai mắt đỏ bầm, đuổi theo bọn quái vật đầy đất trốn chết tình cảnh, theo bản năng sửng sốt một chút. Nhưng lui về sau hai bước rời đi đại viện, ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa lầu. Đúng nha, không sai. Nơi này là lục phiến môn tới. Bất quá tại sao, một cái võ giả có thể giơ đao đuổi theo thủy hồ đầy đất chạy đây? Cái này không võ học nha, cũng không ma học hả? Thấy tao bao nam tử, Hạ Diệu trợn to hai mắt, thật là mạnh âm linh khí. So với ẩn nút trong bóng tối ưu ảnh, còn phải hùng mãnh ba phần có thừa. Ngươi là ai? Hắn buông tha truy kích, đứng tại chỗ cầm đao phòng bị. Trước chờ một lát, đối đãi với ta giải quyết những nước này hổ gầm. Tiếng nói rơi xuống, tao bao nam vung tay lên. Một cổ khí tức âm lãnh bùng nổ, trong không khí vật vô hình rung động. Sau đó, Hạ Diệu liền gặp được, điên cuồng chạy trốn bọn quái vật, một thân máu thịt tinh hoa, hô hấp đang lúc biến mất hầu như không còn, gần chỉ còn lại một bộ xương sử tại chỗ. Ầm. Bọn họ như cũng duy trì chạy băng băng tư thế, đáng tiếc khung xương động một cái trực tiếp tản ra, thế nát bấy. Tê, tà môn, kinh khủng, kinh người. Hắn nhờ ánh lửa rõ ràng nhìn thấy, một đám nhỏ bé không biết số lượng sâu trùng, tự bọn quái vật trong cơ thể bùng nổ, giống như là hành quân kiến một dạng tướng trên đường đi máu thịt gặm nhấm hết sạch. Sau đó mười mấy cổ trùng quần, tất cả chui vào hồng bảo nam tử trong thân thể. Ta là dị văn ti ngu sư, tối nay bình thành trấn tà chuông vang lên, địa ma bản chỉ hướng Thanh Hà phương hướng. Ngựa không ngừng vó câu đuổi rồi một giờ đường, tài khó khăn lắm đến. Yêu bài. Không khẩu nhanh trắng ai tin đây. Hồng bào nam không có nổi giận, trình tự bình thường, không cần phải. Hắn đưa tay ra từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, ném về mặt đầy cảnh giác Hạ Diệu. Ba tháp. Lúng túng là, họ Hạ căn bản không tiếp. Ai biết phía trên kia có hay không sâu trùng? Dị văn thi, bình thành ngũ sư. Không sai, cùng tiện nghi đại ca miêu tả bảng hiệu giống nhau như lúc. Mới vừa phải nói, đầu não chuyển tới cảm giác hôn mê, thân thể lung lay thoáng một cái. Ngươi trúng thủy hồ độc, trước không nên động. Hồng bào nam tiến lên, móc ra một viên đan dược bấp bỡ, bôi ở rồi Hạ Diệu trên vết thương. Một cổ trích nhiệt hỏa khí trào vào thân thể, tí tí khói đen bay lên. Lúc này, từ đầu đến cuối ẩn nút trong bóng tối u ảnh, chợt lóe lên chui vào Hạ Diệu trong cơ thể. Hai người hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Chương 25, Dị Văn Ti Hạ Diệu dĩ nhiên không nghĩ tới, cho tới nay vâng vâng dạ dạ u ảnh, lại sẽ chọn lúc này trọng quyền đánh ra. Xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ, ngươi xem qua Tôn Tử binh pháp chứ? Đang ở tiêu độc vu sư, càng là mặt đầy mộng ép. Lén lút nếu là ở hắn dưới mí mắt phụ thân hại người thành công, thỏa thỏa kiếp sống điểm nhơ. Khinh người quá đáng, vị này chúa bật lên gầm lên. Khí dậm chân, bình tĩnh mà xem xét, Hạ Diệu cảm giác mình không có gì đại vấn đề, thậm chí có chút kinh hỉ. Phiêu ở phía trên gài bẫy lao tử một đêm, phụ thân sau này khỏi phải nghĩ đến chạy, hai ta tối nay phải chết một cái. Dị Văn Ti ngu sư bôi ở trên cánh tay hắn đan dược, vào cơ thể lúc trong nháy mắt chia làm ba cổ dược lực. Trong đó hai cổ phân biệt với giơ lên hai cánh tay nơi vết thương loại trừ thủy hồ độc tố, còn sót lại một cổ chạy về phía chỗ phải. Khí hải nơi quanh quẩn, vừa mới khôi phục một ít thuần dương chân khí, tự dược lực trào vào bên trong cơ thể sau, nó cùng giống như điên phát ra. Sau đó hung hăng từ ba cổ dược lực bên trong cắn tới hơn phân nửa. Cũng may cho dù là còn lại những dược lực đó, như cũng có thể nổ đi độc tố, nếu không khởi không phải mình hãm hại gửi mấy. Hơn phân nửa dược lực chịu khổ nuốt, thuần dương chân khí cơ hồ là trong phút chốc liền khôi phục năm xưa công lực. Không tìm đường chết thì không phải chết, ưu ảnh hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này phụ thân. Nó phàm là sớm một ít, Hạ Diệu không chừng liền muốn bó tay cho chết. Vô cùng khí tức âm lãnh tràn vào toàn thân tứ chi bách hải, khôi phục thời kỳ toàn thịnh thuần dương chân khí, hãy cùng bị xâm phạm lãnh địa manh thú như thế, không chút do dự tàn bạo xung kích đi lên. Ầm. Cầm Hạ Diệu giơ lên hai cánh tay ngu sư, cả người có vẻ hơi đờ đẫn. Tình huống gì? Làm sao trước mặt lục phiến môn thử bộ đấu, nhiệt độ cơ thể một bên nóng bỏng, một bên lạnh giá. Huấn luyện là vậy một môn kỳ công. Hắn mắt thường cũng không thể thấy, hai cổ hơi thở đang ở kịch liệt địa tranh đoạt Hạ Diệu thân thể. Bất quá lấy thế cục trước mắt đến xem, thuần dương chân khí ở hạ phong. Kèm theo thời gian trôi qua, sớm muộn muốn tháo chạy với ưu ảnh ma khí bên dưới. Thuốc, thuốc. Hạ Diệu mở ra một nửa đóng băng môi, làm bộ như một bộ suy yếu vô cùng, lúc nào cũng có thể ở ra giám bộ dáng nói. May ngu sư chưa có trở về hắn một câu cắt khăn áo, mấy hơi thở đi qua đại khái hiểu hắn biểu đạt ý tứ. Vì vậy, người này từ trong ngực móc ra bình sứ, rút ra cái nắp rót vào lòng bàn tay một viên xích sắc đan hoàn. Người nói là xích dương đan. Đúng. Đúng. Uy. Uy. Ngu sư sắc mặt trở nên do dự, nhìn họ Hạ lòng như lửa đốt, ngươi ngược lại uy nhà. Nhưng là đan dược này là dùng để thoa ngoài da, hơn nữa dược lực vô cùng hung mãnh. Đã từng có võ giả lầm nuốt trong bụng, sau khi cả người lục phủ ngũ tạng đốt thành rồi than đen. Thật không phải là hắn không nỡ bỏ một viên xích dương đan, cũng không là sợ hãi người chết chọc phải phiền toái. Dù là Hạ Diệu ở dùng đan dược sau ở ra giám thăng thiên, lục phiến môn đại thống lĩnh tới, cũng không thể đem Dị Văn Ti nhân như thế nào. Nhưng trơ mắt nhìn một cái mạng bởi vì chính mình mà chết, hắn không đành lòng nha. Ít nhất đang trở nên cùng ti bên trong đám kia điên điên khủng khủng nhóm người trước, giờ phút này Bình Thành ngu sư vẫn tính là cái nắm giữ tâm nhân loại.
Ngươi có thể giải quyết.
Giải quyết phụ thân.
Sao?
Hạ Diệu một câu nói đem hắn do dự đánh tan, người này giỏi phương hướng chính là cổ, độc một loại, tương tự lén lút phụ thể chờ một loạt vấn đề chuyên nghiệp, hắn quả thật bó tay toàn tập.
Ai?
Thật vất vả gặp phải cái thiên phú dị bẩm báo giả, ta còn muốn đem ngươi đào được thủ hạ ta đây.
Kết quả?
Ai, theo thiên mệnh đi.
Thở dài hai cái sau, người này cầm trong tay đan dược nhét vào Hạ Diệu trong miệng.
Ẩm.
Vốn là đang ở liên tục bại lui thuần dương chân khí, đột ngột nhận ra được một đại cổ hùng mãnh dược lực chảy vào.
Khí thế trong nháy mắt tăng mạnh, tướng u ảnh xâm chiếm kinh mạch, thoáng chốc đột lại.
Trong lúc nhất thời, thuần dương chân khí lại chiếm thượng phong.
Hạ Diệu tâm lý vui mừng, chính mình chân khí tổng số, tự đan dược vào bụng tăng lên hơn một nửa.
Một viên xích dương đan, bù đắp được nửa năm khổ tu.
Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn ngu sư trong tay bình sứ, một cái tay lén lén lút lút đặt ở bắp đùi thịt non bên trên, dùng hết sức lực toàn thân hung hăng bấm một cái, sắc mặt nhất thời trắng bạch mấy phần.
Chuyện này, ta nói không muốn dùng đi.
Ngu sư tâm tình vậy kêu là một cái như đưa đám, thật tốt một vị thử bộ đầu nha.
Chẳng qua là bởi vì chính mình sẽ không đổi lén lút phụ thể mà chết, hắn là bình thành tội nhân.
Người tuổi trẻ không kiên nhẫn, cũng không như một ít thường thấy sinh ly tử biệt cao già.
Thuốc,
thuốc,
còn ăn, ăn nữa ngươi,
thì phải tiêu cháy, ngay cả đưa đi biến hóa nhân xưởng cơ hội cũng không hề có, tại chỗ hỏa táng có thể hộp được trong.
Thuốc,
thuốc,
một viên xích dương đan bù đắp được nửa năm khổ tu, hắn hạ mỗi nhân không nhân cơ hội nhiều chiếm chút lợi lộc, qua thôn này không chừng sẽ không tiệm này.
Dị Văn Ti hoán trúc, nghe dưới đất tiền trang trưởng quý nói qua, kẻ gian đắt,
ai biết đan dược, lại hẳn là thiếu lượng bạc.
Việc đã đến nước này, ngu sư chỉ có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng.
Lại một hạt đan dược vào bụng, Hạ Diệu sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận không ít.
Vị này tuổi trẻ Dị Văn Ti thành viên, thấy vậy hai mắt tỏa sáng,
thầm nói có môn,
có một thí môn nha, một cái không biết xấu hổ hỗn trướng, chỉ là đơn thuần đem bóp ở bắp đùi thịt non bên trên buông tay ra thôi.
Hơn nữa thuần dương chân khí tăng vọt một đoạn, sắc mặt không hồng nhuận mới là chuyện lạ.
Tiếp tục kế,
tiếp tục.
Ngu sư nhìn một chút trong bình đan dược, cắn răng một cái dậm chân một cái.
Xích dương đan rồi không có không sao, ngược lại tháng sau phía trên còn phải cho hắn một chai.
Chỉ cần có thể cứu một cái mạng, hắn không quan tâm tổn thất.
Viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm.
Suốt một chai đan dược, 10 viên xích dương đan vào bụng.
Hạ Diệu trong cơ thể thuần dương chân khí tăng vọt gấp 5 lần, nếu là còn có một bình đan hoàn, hắn tin tưởng không cần đỉnh văn, đồng tử kim thân liền có thể bước vào chút thành tựu mức độ.
Tráng đại chân khí không phải là lúc trước cùng ngũ ảnh ma khí địa vị ngang nhau, thậm chí còn một lần ở hạ phong nó,
mà là lấy thổ phỉ ác bá như vậy tư thái, thô bạo lấn áp đến đối phương.
Phản phất bị thương giã thú, rất bạo xé ma khí, từng ngụm ướt.
Ngũ ảnh nhận ra được nguy hiểm, nó muốn trốn khỏi Hạ Diệu thân thể, đáng tiếc thuần dương chân khí tuyệt đối sẽ không buông tha đến miệng thịt béo.
Số lớn chân khí đã sớm đem âm lãnh ma khí nặng nề bao vây, bất đắc dĩ, đối phương chỉ có thể tiếp nhận một chút xíu bị tạm thực vận mệnh.
Ngu sư đã nuốt một chai xích dương đan, cho tới bây giờ còn không có ở ra dám Hạ Diệu, mặt đầy vẻ kinh hãi.
Hắn nhiều lần xác nhận, trong tay mình sinh vật đúng là một người người loại, không phải là khoác da người yêu ma.
Thiên phú dị bẩm quái thai.
Xin thứ lỗi hắn dùng rồi quái thai hai chữ, thật sự là ở Dị Văn Ti huấn luyện hạng, Hạ Diệu loại này nuốt sống 10 viên đan hoàn không chết hiện tượng, có chút vi phạm các sư trưởng dạy bảo.
Ta nhất định phải đem hắn đào tới.
Bình Thành ngu sư tâm lý âm thầm quyết định, chỉ cần trong tay đỡ nhân không chết, dù là bỏ ra nhiều hơn nữa giá, cũng phải lấy được bên người khi tay hạ.
Hả? Đang lúc hắn quyết định đang lúc, một đạo cực độ chói tai lại vặn bẹo tiếng hét thảm tự Hạ Diệu trong cơ thể truyền ra.
Phốc suy,
từng luồng màu xám hơi khói từ kỳ trong miệng mũi bay ra, Ú Ảnh thành công đem mình muốn chết.
Giờ khắc này đồng tử kim thân thuận lợi tiến vào cảnh giới tiểu thành, những thứ kia ma khí lại giá trị 10 hạt xích dương đan.
Vô sự.
Hạ Diệu nhẹ nhàng tránh thoát ngu sư đỡ tay hắn, như ngươi vậy gây trong gây khí, khiến ta có chút mới hả.
Không đáng ngại được, không đáng ngại liền có thể.
Ngu sư treo tâm, rốt cuộc rơi xuống đất buông lỏng.
Diệu ca.
Vương Hổ không biết lúc nào, từ bồ câu trong phòng chạy ra.
Không phải là hắn không nói nghĩa khí, mà là loại tranh đấu này chém giết, hắn hiểu được bản thân không xen tay vào được, làm bậy lời nói thậm chí có thể sẽ liên lụy người bên cạnh.
Đi điệu lao gọi bọn hắn đi ra đi, nói Bình Thành tiếp viện đã đến tới.
Đúng rồi, các ngươi quét dọn một chút đình viện.
Thối thoát, thuận tiện đem những quái vật kia.
Thủy hổ cho đốt thành tro, tỉnh sinh thêm sự cố.
Hạ Diệu phân phó xong, ngu sư đột nhiên xen vào nói.
Lấy đào một tiêu hủy, ngoài ra cẩn thận bọn họ huyết dịch, không muốn dính nơi vết thương.
Nếu không lời nói, ta không có biện pháp cứu người.
Cũng không phải sao, ngay ngắn một cái bình xích dương đang bị người khác ăn sạch sẽ, còn nữa người chúng độc, hắn thật không có biện pháp.
Ngu sư, mời.
Hạ Diệu hướng Lục Phiến môn hậu trạch đưa tay, tỏ ý hắn cùng tự mình tiến tới.
Ồ, ta vốn tên là Mới Kỳ.
Ngu sư chính là ta chức vị, thử bộ đầu gọi ta là Mới Kỳ là được.
Ồ,
ta vốn tên là Hạ Diệu, không cần gọi thử bộ đầu.
Phương đại nhân, mời.
Hai người một trước một sau, tới hậu trạch đại đường.
Hạ Diệu đi trước tắm một cái, xoa suốt nửa giờ, khó khăn lắm đem một thân thối giữa mùi thối loại trừ.
Mặc tân phục, tới đến phòng khách, liền nhìn thấy Mới Kỳ đang uống trà.
Phương đại nhân,
Hạ đại nhân,
hai người lên tiếng chào, thật lâu không nói.
Thật sự là hai người, không biết nên nói cái gì cho phải.
Ho khan một cái, Phương đại nhân,
đã từng có nhân nói với ta, gặp Dị Văn Thi nhân đi trốn, bọn họ đều là người điên.
Hôm nay gặp mặt,
còn sót lại lời nói Hạ Diệu không nói, lẫn nhau tất đối phương có thể lời rõ ràng chúng ý nghĩ.
Ai, Hạ đại nhân có thể biết ta Dị Văn Thi chuyên nghiệp?
Trừ tà lui ma.
Mọi người đều biết, lén lút chi lưu võ giả không có biện pháp chút nào, chỉ có thể lấy ma khắc ma.
Nha, đúng rồi. Trong đó ma chia làm hai loại, một loại là tai họa. Thấy được, sợ được. Chỉ cần thực lực đủ, võ giả hoàn toàn có thể đánh chết. Một loại khác chính là lén lút, đồ chơi này không nhìn thấy, không sợ được. Chỉ có ngang hàng lén lút mới có thể khắc chế đánh lui. Chúng ta dị văn ti người, chính là dựa vào cưới lén lút, đặt chân ở đại kiện. Nói tới chỗ này, mới kỳ ngừng lại một chút, lại nói. Nhưng là thường xuyên cưới lén lút, tự thân không thể tránh khỏi bị ma khí ăn mòn, tâm trí chịu ảnh hưởng. Thêm nữa thường xuyên lái quá độ, đưa đến ma khí ăn mòn càng sâu, dần dần trở nên có chút điên. Bọn họ chỉ có thể lấy lén lút khi còn sống sở thích, hoặc là sử dụng lén lút thủ pháp giết người, giảm bất tự thân ăn mòn. Cho nên, dị văn ti ở trong mắt thế nhân, biến thành như vậy sợ rằng kinh người bộ dáng. Lấy ma khắc ma, cưới lén lút. Mới kỳ lời nói, cho Hạ Diệu mở ra mới tinh đại môn. Không biết, ta biết Hạ đại nhân muốn nói điều gì, hàng năm tân sinh mà đều sẽ có chuyên nghiệp người kiểm tra, nhìn một chút có hay không có thiên phú có thể cưới lén lút. Đại nhân bây giờ nhậm chức lục phiến môn, mà không phải ở dị văn ti bên trong. Chứng minh đã từng cho ngài kiểm tra nhân, xác nhận qua ngài cũng không có thiên phú. Được. Hạ Diệu cũng không như đưa đám, tự có đỉnh đồng tao, còn phải cái gì xe đạp. Mới kỳ nói lén lút võ giả không cách nào giết chết, đồng tử kim thân thuần dương chân khí, đã tiêu diệt hai cái lén lút chi lưu. Tối nay đại nhân gặp lén lút, không ra ngoài dự liệu lời nói 10 năm thôi. Một ít tu luyện dương cương chân khí đại tông sư, đủ để đối phó. Nhưng là ngày sau, gặp hắc, hồng, nhỏ máu lén lút, thoát được càng xa càng tốt. Màu xám đại biểu thành hình chưa đủ 10 năm, hoặc vừa vặn 10 năm tràn đầy. Màu đen dựa theo mức độ đậm đặc, 10 năm trở lên tới 50 năm không giống nhau. Hồng sắc 50 năm trở lên tới bách năm trở xuống. Mà đỏ tươi nhỏ máu lén lút, tuyệt đối là lão quỷ trăm tuổi. Loại này cấp bậc lén lút, chạy đoán chừng là không chạy khỏi, đứng tại chỗ tự vận tương đối tìm được. Hạ Diệu, ngươi lại không thể khiến ta đắc ý một hồi. Bất quá mới kỳ lời nói, cho hắn một lời nhắc nhở. Đừng tưởng rằng giết hai cái lén lút là có thể đầu khởi đến, vạn nhất toát ra cái lâu năm lão quỷ, không chừng thì phải rơi vào tình huống khó xử. Không biết mới trong tay đại nhân có hay không vật này. Hạ Diệu từ trong ngực móc ra một ít tiết toán trúc, để lên bàn. Ồ, đại nhân từ nơi nào mua? Mau mau thu hồi đi. Dị văn ti đồ vật, trong tối dùng không người quản. Có thể ban ngày ban mặt lấy ra, không truy cứu cũng còn khá, một khi truy cứu tới, ít nhất lưu đày 3000 dặm. Nếu là yêu cầu lời nói, riêng ta đưa ngươi mấy cái ta dùng còn lại. Đồ chơi này phàm là dị văn ti người, mỗi tháng phía trên sẽ phát ra một nhánh. Đúng rồi, xích dương đan mỗi người mỗi tháng 10 viên, toàn bộ miễn phí. Lập được đại công sau, còn có xích kim đao ban thưởng. Loại này đao vô cùng sắc bén, có thể dễ như trở bàn tay chém thủy hổ một loại yêu vật, cũng có thể đối với ma sinh ra tổn thương. Không biết tại sao, Hạ Diệu luôn cảm thấy Mới Kỳ đang ám chỉ hắn cái gì. Phương đại nhân, nghe ngươi tựa hồ không thế nào thích sử dụng oán trúc. Mới Kỳ nghe vậy, sắc mặt lại bắt đầu do dự, thật lâu mở miệng nói, "Ai, vật này phương pháp luyện chế ta liền không nói cho ngươi biết, người bình thường, võ giả đốt, ngược lại không có gì. Nhiều nhất sinh một cơn bệnh nặng, thân thể suy yếu mấy ngày. Cưới lén lút người sử dụng, sẽ tăng nhanh ma khí đối với thân thể ăn mòn. Không phải vạn bất đắc dĩ, dị văn ti không người nguyện ý dùng. Hơn nữa cây nến càng về sau đốt, hiệu quả càng tốt. Khả đông dạng, sẽ lệnh ma khí ăn mòn càng mãnh liệt hơn. Phàm là ti bên trong người, chỉ cần không gặp phải không giải quyết được rắc rối, y đòi sẽ lại dùng thiêu đốt hơn nửa bằng chút. Người tốt, không trách loại này có thể vật bảo bệnh, sẽ từ dị văn ti chảy ra, nguyên lai thiếu sót to lớn như vậy. Vấn đề mấu chốt, mỗi tháng phát ra một cây, không thiếu tiền là căn bản hạ. Nói nhiều như vậy, không biết Hạ đại nhân có hay không vào ta dị văn ti môn hạ ý tưởng. Mới kỳ ánh mắt rất là nóng bỏng nhìn chằm chằm Hạ Diệu, như vậy dũng mãnh quái thai cùng mình phối hợp lại, hai người có thể sinh ra uy lực, đâu chỉ là một một hai đơn giản như vậy. Diệu đệ, bên ngoài truyền tới thanh âm quen thuộc, Hạ Diệu vội vàng đứng dậy, tiện nghi đại ca hắn tới rồi. Vừa mới đi tới cửa, liền thấy Lưu Hưng Tông dẫn một nhóm lớn bộ khoái vội vã chạy tới. Diệu đệ, đại ca, hai người ôm chung một chỗ, phản phất bao nhiêu năm không thấy huynh đệ. Ho khan một cái, Lưu bộ khoái khống chế một chút tâm tình, màu đồng đao tổng bộ có lệnh. Ta sao không biết? Lưu Hưng Tông trừng mắt một cái người nói chuyện, không nhìn thấy ta đang theo tiểu huynh đệ liên lạc cảm tình mà. Người này bất đắc dĩ lật rồi một cái liếc mắt, ngươi liên lạc cái búa cảm tình, vừa rời đi Thanh Hà một ngày, các ngươi sao cùng vài chục năm không thấy tự đắc đây? Hạ Diệu, tổng bộ có lệnh. Bởi vì Thanh Hà bùng nổ số lớn tai họa, giờ muốn cách chức đi ngươi thử bộ đầu trước, lập tức gáp tại Bình Thành tra hỏi.